阿弥陀佛。
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta tiếp tục gặp nhau trong loạt bài chia sẻ Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiền Giảng. Hôm nay là bài 96. Chúng ta đang ở phẩm thứ ba, Đại Giáo Duyên Khởi. Đó là duyên khởi của Đại Giáo Pháp. Đại Giáo Pháp đó chính là Kinh Vô Lượng Thọ. Và chúng ta ăn ở buổi thứ 10, 14 rồi. Như vậy là chúng ta học có lẽ là phải 14 hoặc là 15 buổi mới hết phẩm thứ ba. Chúng ta học mức độ chậm tại vì nội dung trong chú giải, trong khoa chú cũng khá dài. Thiền Giang cũng cố gắng đi nhanh rồi nhưng mà đi chậm nữa đó thì quý vị sẽ không có theo được. Cho nên là cố gắng đi vừa phải, cố gắng cũng nhanh rồi. Chúng ta học để chúng ta nhắc nhở sự vô thường, nhắc nhở thế gian là giả, là tạm, để mà mình có niềm tin, mình có ý chí không thoái chuyển đối với sự nghiệp đại sự của mình, đó là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Và những ngày này chúng ta biết là ở các ngôi chùa thường tổ chức kỷ niệm đại lễ Phật Đản, tức là ngày mà Đức Phật ra đời. Tuy nhiên càng về thời mạt Pháp thì ít có người nhắc đến vì sao Đức Phật ra đời, đúng không ạ? Như Đại sư Thiện Đạo nói: Như Lai sở dĩ hưng xuất thế, Di Thiết Di Đà Bổ Nguyện Hải. Tức là Đức chư Phật Như Lai sở dĩ xuất hiện ở đời, xuất hiện ở thế gian là vì, chỉ là vì thiết bốn nguyện của Đức Phật A Di Đà mà thôi. Mà nếu như chúng ta coi trong kinh A Hàm, lẽ ra sự kiện Đức Phật đản sanh nên nhắc, đó là Đức Phật vì sao ra đời. Quý vị thấy Đức Phật ra đời rồi Ngài thể hiện, Ngài đi dạo bốn cửa thành, thấy tướng của người già, thấy tướng của người bệnh, thấy người tướng người chết và thấy tướng một vị xuất gia. Nên Ngài mới xuất gia để tu đạo, thi hiện tu đạo thành Phật, chuyển pháp luân độ chúng sanh. Cho nên nếu mà mình không nhắc lên những sự kiện đó mà ngày nay lễ Phật đản lên nhảy nhót múa hát đã đời, nhưng mà không nhắc đến sự quý giá của Phật pháp là ở nhân gian giúp mọi người ra khỏi sanh già bệnh chết. Cho nên thường phải có quán. Ví dụ như Thiền Trang thấy trong kinh Trường A Hàm đấy, nói về nhân duyên của các đức Phật ra đời chẳng hạn. Ở đây có một đoạn kệ như thế này, có bài kệ như thế này trong kinh Đại Bản Trường A Hàm: Kiến bỉ cửu tật nhân. Ở chữ này, chữ tật hay bệnh cũng được, chúng ta có thể hiểu tật hay bệnh gì cũng được. Kiến bỉ hữu tật nhân, tức là thấy người bệnh đã lâu. Cái chữ này đọc âm chính xác là bệnh, âm chính xác là bệnh rồi. Bệnh đi tật, hai chữ nó giống nhau thì ra hơi cô lộn nha. Kiến bỉ cửu bệnh nhân, nhan sắc vi si tổn, tĩnh mạc tự tư duy, ngô vị miễn thử hoạn. Nghĩa là gì? anh thấy người bệnh tật đã lâu mà nhan sắc bị suy tổn, cái chữ vi đó là cái là bị, có nghĩa là bị suy tổn. Thì sao nữa? Tĩnh mạch tự tư duy, mạch là mình tĩnh lặng hay lắng lòng, tự tư duy. Ngô vị miễn thử hoạn, ngô là ta, ta vị là chưa chưa có miễn được cái nạn đó, nạn đó, nạn ấy chưa thoát được. Cho nên tạp dịch như thế này: thấy người bệnh đã lâu, nhan sắc bị suy tổn, lắng lòng tự tư duy, ta chưa miễn nạn ấy. Đấy, quý vị thấy chỉ cần một bài kệ như vậy cũng đủ để nhắc thế gian vô thường và chúng ta cũng chưa có thoát khỏi nạn ấy. Nạn có nạn gì? Trong kinh Pháp Hoa nó là có hay có nạn sanh già đó, tức là có nạn sanh là bệnh tử đó, sanh già, bệnh tử, bệnh chết. Nên là nếu như hàng ngày chúng ta thấy những người bệnh thì chúng ta thấy là gì? Mình cũng chưa có thoát khỏi nạn đó. Thì mình thấy thế gian này không có gì đáng lưu luyến thì mới buông xuống được. Còn quý vị, chúng ta mà thấy thế gian này có nhiều điều vui quá, tại vì chúng ta không thấy sự thật, mà thấy những nỗi khổ này mà không có. Đây, đây là trong bài kệ ha, trong kinh Trường A Hàm. Thì chúng ta vào phần hôm nay, hôm bữa chúng ta đang ở câu kinh văn là gì? Câu kinh văn là ư năng ư niệm khoảnh trụ vô lượng ức kiếp, thân cập chư căn vô hữu tăng giảm. Đó là gì? Có thể trong một niệm trụ vô lượng ức kiếp, thân và cả căn không có tăng giảm. Thì chúng ta đã học được đoạn đó rồi, thì chắc xin đọc lại một chút xíu. Về năng ư niệm khoảnh trụ vô lượng ức kiếp, thân cập chư căn vô hữu tăng giảm, thì bốn câu trên được thấy trong bản dịch thời Đường hiểu hiển bày đức của bổn địa pháp thân trụ vô lượng ức kiếp, biểu thị thọ mạng của Phật là vô lượng. Và trong bài kệ của Phẩm Thọ Lượng kinh Tối Thắng Vương nói rằng: nếu người sống ức kiếp hết sức luôn tính đếm, cũng không thể biết được tuổi thọ Đức Thế Tôn. Kinh này nói có thể trong một niệm trụ vô lượng ức kiếp, đây chính là thật thế cách pháp dĩ thành môn trong 10 quyền môn sự sự vô ngại pháp giới của kinh Hoa Nghiêm. Thì chúng ta đang học ở đây là về nói về 10 quyền môn của kinh Hoa Nghiêm, đang nhắc đến là quyền môn thứ 9, thập thế cách pháp là dĩ hành. Theo đợt trước Thiện Trang đã chia sẻ thế nào là thập thế cách pháp dĩ thành, chúng ta chia sẻ về các mảng, hiểu là thế nào, đúng không ạ? Rồi hiểu đó mình vận dụng như thế nào, thì đó gọi là tính giải hành chứng bốn giai đoạn đó, và mình ngộ như thế nào gọi là chứng ha. Cho nên là nếu quý vị chỉ cần đối với một pháp nào của Phật pháp mà mình có được cái bốn quá trình như vậy, thì việc tu học của mình đạt được rất nhiều lợi ích, rất nhiều sự thuận lợi cho chúng ta, và tự nhiên tu hành sẽ không khó chuyển. Bây giờ chúng ta vào nội dung hôm nay. Như Tấn Dịch Hoa Nghiêm viết, như bản dịch kinh Hoa Nghiêm thời nhà Tấn. Thời nhà Tấn này là bản dịch Hoa Nghiêm 60, gọi là Lục Thập Hoa Nghiêm. Vì bản dịch Hoa Nghiêm thì có 3 bản. Ở đây Thiện Trang hình như chưa chiếu cho quý vị coi màn hình, đúng không ạ? Như Tấn Dịch Hoa Nghiêm viết, tức là như bản dịch kinh Hoa Nghiêm thời nhà Tấn. Thì Hoa Nghiêm có 3 lần dịch. Kinh Hoa Nghiêm được 3 lần dịch, một là vào thời nhà Tấn, Hoa Nghiêm 60, sau đó Hoa Nghiêm 80 và Hoa Nghiêm 40. Hai bản sau thì dịch vào thời nhà Đường, bản trước thì dịch vào nhà Tấn. Thì chúng ta xem trong đó nói gì. Viết tức là nói, ở trong đó nói: tri vô lượng kiếp thị nhất niệm, tri nhất niệm tức vô lượng kiếp. Tức là biết vô lượng kiếp là một niệm, biết một niệm tức là vô lượng kiếp. Điều này thì quý vị thấy là Kinh Hoa Nghiêm nói cảnh giới rất cao đúng không ạ? Chúng ta biết làm sao biết được vô lượng kiếp thành một niệm là một niệm, mà một niệm cũng là vô lượng kiếp. Mình thấy rõ ràng là vô lượng kiếp là vô lượng kiếp mà một niệm là một niệm mà, đúng không quý vị? Chúng ta đâu có thấy được là như vậy đâu. Thật ra đó là gì? Đối với cảnh giới của người mê và người giác khác nhau. Đối với người mê thì đúng là thấy vô lượng kiếp, đối với người giác thì chỉ là một niệm mà thôi. Quý vị nghĩ lại coi, chúng ta cứ không cần phải suy nghĩ đâu xa, chúng ta nghĩ chính chúng ta đời này thôi. Ai mà đã sống ra cũng ít nhất hai mấy năm đúng không ạ? Hai mấy năm, đến người sống được tới 40 mấy năm, có đến 80 mấy năm. Thì quý vị nghĩ kỹ lại coi những gì nó qua rồi trong cuộc đời này. Mình thấy nó dài đằng đẵng gọi là hồi trước kia. Nhưng mà sao bây giờ mình đây thấy lại nó là một niệm chứ mấy. Hình như nó mới đây thôi mà. Nó đã mấy chục năm rồi. Cho nên là vậy, đó là vô lượng kiếp thành một niệm, niệm một niệm là vô lượng kiếp. Cho nên biết được như vậy thì là gì? Mình phá được là vô thọ giả tướng, tức là không có tướng của gì thời gian đó. Tức là chúng ta phàm phu, chúng ta bị lệ thuộc vào thời gian. Chúng ta vọng tưởng cho đó là thời gian, thực tế không phải như vậy. Chúng ta có thể nhìn những loại sinh vật khác để so sánh thì dễ hiểu hơn. Quý vị thấy có một con ruồi, một con muỗi, một con côn trùng nó sống bên cạnh chúng ta. Nó trải qua một cuộc đời của nó có thể sống mấy ngày đúng không ạ? Có thể sống 10 ngày hay là nửa tháng chẳng hạn. Đó thì quý vị thấy là gì? Nó đối với nó là cả thời gian dài lâu. Nhưng mà chúng ta thì thấy là gì? Ôi tội nghiệp mày quá, mày sống được có bao nhiêu à? Đó. Con kiến đó quý vị, một con kiến nó sống bên cạnh quý vị, nếu mà quý vị chứng kiến nó từ khi nó nở trứng ra, là từ thậm chí là từ khi con kia nó đẻ, con kiến kia nó đẻ trứng ra rồi nó nở ra quả trứng, rồi đến khi quả trứng nó lớn nó ra thành cái con kiến, rồi nó bò bò nó đi khắp nơi vân vân, thì một hồi á nó chỉ là gì, cuối cùng là được gì, cuối cùng chỉ là một hồi nó có mấy ngày thôi, nó sống bao lâu đâu. Đối với chúng ta thì thấy nó quá ngắn đúng không, không có gì đáng để mà lưu luyến đó. Mà đối với nó thì sao? Ôi thật là dài, ta sống đã quá mà, ta ăn uống, ta có gia đình rồi vân vân à, cho nên là gì, đó là lý do mà chúng sanh phàm phu mê chấp vào cảnh giới của gì, của chúng ta. Còn Phật Bồ Tát cũng thấy như mình vậy đó. Tức là lấy ví dụ vừa rồi để quý vị hiểu rằng chúng ta thì giống như con kiến, còn Phật Bồ Tát Thánh Nhân thì nhìn chúng ta giống như người vậy đó. Vậy cho nên các ngài thấy mình thật là mê muội, thật là ngu si ở trong cái cảnh giới thấp bé nhỏ như vậy mà ham quá trời đó. Quý vị thấy coi, mình có tài sản nhiều vô lượng, còn cái kiến thì tài sản có bao nhiêu đâu, mà nó ăn một bữa đó, nó ăn cả một cuộc đời nó cũng chỉ đáng một bữa ăn của mình mà thôi. Quý vị thấy không? Một bữa ăn của mình á, mà đem cho con kiến là nó ăn cả đời đúng không? Cho nên là gì, đối với cảnh giới thánh nhân các ngài nhìn xuống chúng sanh cũng thấy thương như vậy đó. Chúng sanh mê muội, chúng sanh cho là vô lượng kiếp, các ngài chỉ là một niệm mà thôi đó. Cho nên là ư nhất niệm phảnh trụ vô lượng ức kiếp, đây cũng có thể nói trên sự nói là, tức là đối với người mê thì thấy vô lượng kiếp, đối với người giác ngộ là một niệm mà thôi. Cho nên thời gian nó không có thật đó, không có thật đâu quý vị ha. Đó, từ đó chúng ta hiểu được thì chúng ta sẽ cầu cảnh thánh nhân, không cầu cảnh phàm phu. Tức là mình mới hiểu được cảnh thánh nhân thù thắng như vậy, tốt đẹp như vậy, tại sao mình không lên, đúng không? Giống như mình nói với con kiến à, kiến ơi mày sống trong loài kiến tội nghiệp lắm, mày ăn á, cả cuộc đời cũng không bằng một bữa ăn của tao nữa đó, tài sản của mày cả cuộc đời cũng không bằng một chút xíu tài sản của tao nữa, mày sống lâu cả cuộc đời cũng không bằng tao sống có mấy ngày. Nói với nó thôi mày lên làm người đi, nó có chịu không? Không chịu. Nó kêu tôi thấy tôi ở trong cầu kiến này sướng mà, ông làm người. Đó là gì? Chúng sanh mê chấp trong phàm tình, không hiểu được cảnh thánh. Cho nên chúng ta cũng vậy, chúng ta cứ mê chấp bộ cảnh giới trước mắt này, không biết rằng chư Phật Bồ Tát rất là tuyệt vời. Và chúng ta biết chư Phật Bồ Tát tuyệt vời như thế nào thì quý vị đợi chút xíu, bây giờ sẽ có, đằng sau này có ngày, chúng ta học tiếp. Duyên xúc đồng thời, duyên có nghĩa là kéo dài, xúc là rút ngắn, đó. Ngắn dài đó, đồng thời, à, dài cũng như ngắn, ngắn cũng như dài, đó là cảnh giới của người bậc giải thoát. Còn chúng ta thấy dài ngắn không tí, à, thấy nó khác nhau. Chánh giữ kim kinh nhất vị, à, chính là cùng một vị với kinh này, à, cùng một vị tức là cùng một ý vị, ý vị tức là cùng một ý nghĩa với kinh này. Túc chấn kim kinh vô dị hoa nghiêm, à, tức là đủ để chứng minh rằng kinh này không khác gì với kinh Hoa Nghiêm. Thích tôn tức thị tỳ lô, à, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chính là gì? Tức là Đức Tỳ Lô Giá Na Phật. À, quý vị biết Tỳ Lô Giá Na Phật là Đức Phật ở đâu? Đức Phật trong hội Hoa Nghiêm, ngài là gì? Pháp thân Tỳ Lô Giá Na. Cho nên Đức Bổn Sư chính là Đức Tỳ Lô Giá Na. Ngã độ ứng thân giáo chủ, tức là ứng thân giáo chủ, giáo chủ của mình đó, tức là Đức Bổn Sư Thích Ca đó. Ngã độ tức là cõi của chúng ta, cõi thế giới Ta Bà chúng ta. Thì sao? Diệt tức thị pháp thân vô lượng thọ Phật, cũng tức là vô pháp thân của Phật vô lượng thọ, hay là vô lượng thọ pháp thân, à, Phật vô lượng thọ tức là Đức Phật A Di Đà đó, pháp thân của Đức Phật A Di Đà. À, cho nên là gì? Điều này là chứng rõ là kinh này với kinh Hoa Nghiêm không khác. À, ý nói vậy. Thích Ca giữ Tỳ Lô Mi Đà bất nhất bất dị. À, Đức Phật Thích Ca nè, và Đức Phật Tỳ Lô Giá Na nè, và Đức Phật A Di Đà nè, và không một cũng không có khác. À, ở đây có cái khái niệm hơi lạ, không một lại cũng không khác. À, không một cũng không khác là gì? Không phải một mà cũng không phải khác là ý nghĩa gì? Đã mà một thì là một đi chứ, tại sao lại không một mà lại không khác? Nói khác thì cũng sai, mà nói một cũng sai, đúng không? Tại sao? Vì nói, nếu nói là không một á, thì tại sao có ba? Có ba là tại sao do là gì? Vì có Phật Thích Ca, có Đức Phật A Di Đà ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, có Phật Tỳ Lô Giá Na ở thế giới Hỏa Tạng. Vậy thì bây giờ nói ba thì không đúng, đúng không? Nhưng mà vậy nói là không phải một đó. Nhưng mà gì cũng không phải khác, vì cũng là một, một và ứng ra ba. Cho nên á, thường hay nói là gì? Chúng ta nói đơn giản nhất á, là Phật á, thì chỉ có một, cùng chung một pháp thân thôi, gọi là thập phương tam thế Phật cộng đồng nhất pháp thân, tức là mười phương ba đời Phật cùng chung một pháp thân. Mười phương ba đời tức là chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại và chư Phật vị lai và tương lai đó, cùng với mười phương tức là đông tây nam bắc trên dưới và hai phương phụ nữa, à, có bốn phương phụ nữa, thì đều là gì? Cùng chung một pháp thân, và một pháp thân đó là giống như một biển lớn và ứng hiện ra. Thì hiện ra giống như thế này, chúng ta nói bây giờ khó hiểu quá, chúng ta nói ngôn ngữ ngày nay cho quý vị dễ hiểu, là quý vị coi trên cùng một, tất cả mọi người đều coi, đúng không? Đang coi trực tiếp đây nè, đang coi, gọi là đang phát trực tiếp trên YouTube, Facebook bài giảng Kinh Vô Lượng Thọ khoa chú tiện giảng bài thứ 96. Như vậy quý vị hãy coi như vậy, giống nhau hay khác nhau? Bây giờ nói đây chính là gì? Không phải một mà cũng không phải khác đấy. À, là gì? Cũng là một thôi, tại vì một thiện trang nói thôi, quý vị nghe đó, đúng không? Từ một kênh mà ra đó, không? Nó từ đó ra. Nhưng mà mỗi người coi trên một cái máy khác nhau. Đó, cho nên là gì? Không phải một mà cũng không phải khác. Một cũng không đúng, à, khác cũng không đúng. À, khác thì cũng có khác mà. Tại vì trên máy của mỗi người khác nhau. Người có cái máy xịn, cái tivi lớn, hoặc là cái điện thoại, hoặc là cái gì mà màn ảnh tốt, sóng mạnh, bắt hình ảnh rất rõ ràng, không bị giật. Còn người ở nhà đó thì cái tivi giỏm, cái điện thoại giỏm quá, mạng yếu quá, bắt nó giật 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 giật. âm thanh nghe nó rè rè không hay. Người kia có cái smartphone xịn như iPhone nghe nó âm thanh nó rất hay. Đó chẳng hạn, đó là gì? Hoặc là cái loa quý vị câu ra cái loa hay, nghe thấy giọng thiện trang rất hay. Như vậy đó là gì? Không một mà cũng chẳng phải khác. Đó, gọi là bất nhất bất dị. Đây là cảnh giới của Hoa Nghiêm đó quý vị. Cảnh giới Hoa Nghiêm nó nằm ở trong đâu vậy? Trong tứ vô ngã pháp giới, đó cũng là sự vô ngã pháp giới đó quý vị. Tuy là cùng một nhưng mà mỗi cái sự biến đổi ra nó khác nhau. Đó là gì? Vì đó là gọi là trong cộng nghiệp. Cộng nghiệp là mọi người giống nhau cùng coi pháp này. Nhưng mà biệt nghiệp là gì? Biệt nghiệp là mỗi người vì cái phước báo khác nhau, vì cái môi trường khác nhau cho nên cảm nhận thấy khác nhau. Cùng một giọng nói đó nhưng mà trên cái máy hay nghe nó êm tai, nó dễ chịu. Trên cái máy kia nghe nó rè rè không thấy. À, cùng một hình ảnh đó nhưng mà trên cái tivi 4K hoặc là cái điện thoại tốt coi sóng mạnh coi nó không bị giật, hình ảnh sắc nét từng chi tiết, còn trên hình ảnh kia nó mờ mờ. Đó là gì? Trong cộng nghiệp có biệt nghiệp. Cho nên người phát thì sao? Người phát thì tâm bình đẳng. Cái nguồn phát á, nguồn của thiện căn phát ra bình đẳng mà có một nguồn thôi. Nhưng do quý vị, tâm quý vị đó, hay chúng ta nói phước của quý vị, duyên của quý vị nhận được khác nhau. Từ đó mình cũng hiểu được rằng gì, Đức Phật A Di Đà ở Tây Phương Cực Lạc, Ngài cũng từ bi hóa độ giống như thế, bình đẳng với tất cả chúng sanh. Nhưng mà do chúng sanh tâm lượng khác biệt, gọi là các bất đồng à, các bất đồng, cho nên là gì, nhận lấy không giống nhau. Cho nên người niệm Phật có cảm ứng, người niệm Phật không có cảm ứng. Người niệm Phật có thấy đắc lực, người có trí huệ mở, người có phước báo tăng, người không có được. Đó là do tâm mình sai khác. Ở sống phát ra giống nhau, nguồn phát giống nhau, đúng không? Cho nên mỗi điều trong cuộc sống đều là gì? Giúp mình giác cả. Đó quý vị thấy không? Đâu có giác không đâu xa Phật pháp đó. Cho nên Lục Tổ Đại sư Huệ Năng mới nói là Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian giác, ly thế mít bồ đề, khắp như cầu thố giác. Nghĩa là gì? Phật pháp tại thế gian không lìa thế gian mà giác ngộ. Quý vị ở trong thế gian quý vị thấy hoàn cảnh như thế, quý vị giác ngộ rồi thì sao? Quý vị nếu mà ly thế mít bồ đề, tức là rời thế, quý vị chui vô đâu, đi tìm đâu mà tìm bồ đề, tìm cái sự giác làm sao có? Không có hoàn cảnh làm sao quý vị giác? Thì sao? Khác như cầu thố giác, tức là giống như là đi tìm rừng sừng thỏ vậy. Con thỏ nó không có sừng. Cho nên là gì? Người biết tu hành là gì? Ngay trong hoàn cảnh, trong đời sống hàng ngày, từng sự việc xảy ra, từng cái việc đến với mình đều là chuyển ý niệm thành giác ngộ. Giác ngộ là mình giác được thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, là tứ đại khổ không, như trong kinh Bát Đại Nhân Giác nói. Và niệm niệm cầu sanh tịnh độ, niệm niệm cầu ra khỏi sinh tử, niệm niệm muốn về Tây Phương Cực Lạc. Như vậy mỗi bước trong đi trên thế giới này, mỗi bước mỗi việc làm của chúng ta đều là việc làm của người giác ngộ. Vậy thì không lâu sau quý vị sẽ trở thành người giác ngộ, công phu niệm Phật quý vị đắc lực, gọi là miệng niệm Di Đà, tâm cũng hướng về Đức Di Đà. Đó. Còn ngược lại, nếu quý vị dù có niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm rất nhiều nhưng mà tâm thì sao? Không có chuyển được, vẫn là gì? Khổ đau triền miên, vẫn là hận người này, tức người kia, vẫn là tham thế này tham kia. Thì quý vị có tu như thế thì cũng là miệng niệm Di Đà, tâm tán loạn, đau mồm rác họng cũng uổng công. Đây là chỉ kết duyên mà thôi, không được giải thoát. Cho nên tại sao chúng ta buông xuống chưa được? Nói ra thực tế một điều là do mình vẫn tham. Chư Tổ dạy là gì? Ư nhân vô tranh, ư thế vô cầu. Tức là đối với người thì không có tranh, đối với đời thì không có mong cầu. Thì mình mới tao nhạt được, mình mới buông xuống được. Còn quý vị không buông được là vì sao? Chúng ta chưa buông được là vì chúng ta còn tham. Quý vị còn tham cho nên là gì? Muốn cho con mình nó ngoan hiền, con mình không ngoan hiền cho nên tức, đúng không? Không, quá lo, đúng không? Muốn con học giỏi nhưng mà con nó không học giỏi cho nên là phải lo đó. Muốn giàu có, muốn có tiền bạc cho nên tham. tâm tham chưa buông xuống được đó. Cho nên là gì, vì sao chưa buông xuống tham? Bây giờ tri thêm ngọn nguồn vì sao chưa buông xuống tham, vì vẫn còn chưa biết xử lý nhân quả, không thể cầu được. Vốn là gì, phải tạo nhân lành thì mới có nghiệp lành, tạo nhân tốt thì được quả tốt, nhân cộng duyên sẽ ra quả. Bây giờ quý vị không hiểu được cái nhân duyên đó, quý vị cứ cưỡng cầu hoài. Nó con mình nó học học giỏi rồi, con mình nó vốn là không có ngoan hiền rồi, quý vị có neo nheo nhân gì nữa? Cái cây đó nó trầm, cái cây đó là cây gai chanh, cái chanh đúng không, nó ra gai chanh. Bây giờ quý vị muốn muốn nó ra trái ngọt, cái chanh nó là giống chanh, không phải thế là chanh chanh trái ngọt, làm sao nó ra trái ngọt được? Chanh thì phải chua thôi. À, khế khế mà khế ngọt thì nó ra mới ra ngọt, mà khế chua nó cũng hơn ra đây đó. Rồi cái trồng nó ra, muốn ra cái trái cái cây sầu riêng, mà muốn bây giờ ra muốn ra trái xoài làm sao có được. Cho nên nó là gì, vẫn chưa liễu giải, tức là chưa hiểu được lý nhân quả, không biết nghiệp nghiệp nhân quả báo, tơ hào cũng sai, chưa học thuộc bài đó. Cho nên là gì, đối với thế gian vẫn chưa buông xuống được. Đó, đó là những người thiện trang đó. Tại sao là chúng ta không buông xuống được? Đó, vì chưa hiểu. Chưa hiểu vì sao? Bây giờ đang học, học tiếp, học qua lại năm tháng, học hoài, học dần dần chắc cũng hiểu được chút xíu, buông thêm được chút xíu. Còn nếu không buông được thì cũng chịu thôi, không có cách nào. Buông hay không là do mỗi người. Cho nên là chịu thôi nha. Ở đây chúng ta trở lại về bản dịch ở đây, dịch như thế này. Như trong bản dịch Kinh Hoa Nghiêm thời Tấn nói, biết vô lượng kiếp là một niệm, biết một niệm là vô lượng kiếp, dài ngắn đồng thời chính là cùng một ý vị với kinh này, đủ chứng minh kinh này không khác với kinh Hoa Nghiêm. Đức Thích Ca Thế Tôn, tức là Đức Tỳ Lô Giá Na, ứng thân giáo chủ ở cõi nước chúng ta, cũng chính là pháp thân vô lượng họ Phật. Đức Thích Ca và Đức Tỳ Lô Giá Na, Đức Mi Đà là không phải một mà không phải khác. Đó, quý vị hiểu rồi. Cho nên là gì? Đây là gì? Mình hiểu ra, tóm lại Đức Phật Thích Ca với Đức Phật A Mi Đà với là Đức Tỳ Lô Giá Na là không một mà cũng không khác. Thế nào là không một không khác? Đôi khi nói một thôi cũng được. Hạ Vân tiếp theo nói đằng sau á, tức là phần đoạn sau nó sẽ nói: thân cập chư căn vô hữu tạng giảm, tức là trên câu kinh văn tiếp theo đó, nó là gì? Thân và các căn không có tăng không có giảm, không có tăng giảm, tức là thân và các căn, căn căn là gì, tai mắt mũi rồi thân ý, không có tăng giảm. Đấy thì sao? Biểu Phật thân thắng diệu thù diệu, tức là biểu thị ra sự thù diệu, thù thắng vi diệu của thân Phật. Đấy, quý vị thấy hay không? Thù thắng vi diệu là thân Phật là sao? Là cho dù trải qua vô lượng kiếp, thân mà các căn không có tăng không có giảm, tức là tính năng vẫn như vậy, đúng không ạ? Còn chúng ta trải qua vô lượng kiếp, thân và các căn có tăng giảm không quý vị? Nếu mà nói trên phàm phu là có, sao không có được? Đời trước quý vị được cái thân nam rất là đẹp, đời này do mê, đời trước tu cũng khá lắm nhưng mà mê mê chút, ham còn vẫn còn ham cái gọi là chấp thân nhiều, người mà chấp thân nhiều cho nên ái dục nặng, tình chấp nhiều thì đời sau chuyển xuống dễ chuyển xuống thành thân người nữ. Cho nên quý vị chuyển thành thân nữ như vậy, thân là đã có tăng giảm rồi đó, rồi có các căn có tăng có giảm nữa. Nhiều người đời trước được đầy đủ đó, đời sau thì không đầy đủ tay chân đó, vân vân, đâu có đầy đủ, có bị khuyết căn. Đời trước mắt sáng, đời này thì mắt bị không sáng, mắt là tối. Đó, đó là gì? Thân và các căn có tăng giảm, còn thân Phật là rất là tuyệt vời. Cho nên á, quý vị thấy thành Phật là tuyệt vời như vậy. Tại sao mình không cầu làm Phật mà mình cứ chịu nhẫn chịu làm chúng sanh phàm phu à? Do ư trụ bổn địa pháp thân, tức là do vì bởi vì trụ vào bổn địa pháp thân. Bổn địa pháp thân tức là pháp thân thôi, mình nói ngắn là pháp thân. Trụ ở trong pháp thân, thị hiện chi ứng thân, tức cụ viên mãn báo thân đức. Đó. Thì sao? Thị hiện ứng thân ấy tức là đầy đủ viên mãn đức của báo thân. Đó. Tức là Báo thân á thì có rất nhiều đức quý vị không? Nếu mà tự nói thành Phật có tam đức đúng không? Có bát nhã đức đúng không? Có giải thoát đức và có pháp thân đức đúng không? Thì đây gọi là đức của pháp thân. Đức pháp thân là gì? Không sanh không diệt đấy nè, nó không có tăng không có giảm nè, đấy là không sanh không diệt. Đấy cho nên là làm chứng được pháp thân rồi thì không sanh không diệt nữa. Ở trong kinh Lăng Nghiêm á, ngài tôn giả hình như tôn giả Phú Lô Na, ngài có hỏi Đức Phật vậy sau khi tu thành Phật rồi liệu có bị trở lại thành phàm phu hay không, tức là nếu mà thành tu thành Phật rồi mà trở lại phàm phu hay không. Thì Đức Phật nói ví dụ như là tu thành Phật là gì, giống như là lấy vàng á, ở trong cái mỏ vàng á quý vị, luyện thành vàng lại rồi, thành vàng rồi thì vàng đó có trở lại thành cái vàng mà trong cái mỏ đó như cũ không? Không. Cho nên Đức Phật cũng nói là khi mà thành Phật rồi á, thành pháp thân rồi đó, mình chứng pháp thân rồi thì không bị mê, không bị trở lại nữa. Đó là trong kinh Lăng Nghiêm nói. Thì như vậy chúng ta đã vào được được pháp thân rồi thì không có tăng không có giảm nữa. Còn nếu như chúng ta vẫn là chưa được chứng được pháp thân thì tất nhiên chúng ta không có được đức của pháp thân. Pháp thân đức thì có nhiều chúng ta sẽ thấy sau này chúng ta thấy có nhiều tự tại lắm. Rồi đây là nói ra một những tự tại đó là gì, là thân và các căn không có tăng không có giảm, quý vị thấy đã không? Còn bây giờ thân thể chúng ta thấy học câu này á, à, quý vị mỗi lần đọc tới câu này trong kinh Vườn Thọ quý vị phải nghĩ đến mình đáng thương lắm. Tại sao? Phật thì thân không có tăng không có giảm, các căn không có tăng không có giảm, mình thì sao? Thân thể nó cứ suy yếu, già thì bắt đầu tai lãng lãng mau quên quên nó cũng thuộc về căn, đó là ý căn đó, ý căn quý vị có vấn đề rồi đúng không? Càng già chúng ta là càng mau quên đó. Không có như người trẻ, hồi người trẻ mà học cái gì nhớ đó đúng không? Mấy đứa nhỏ mới ra đời cho đến khi nó lớn đó quý vị, nó vẫn còn như sáng suốt lắm, nó nhìn qua nó học qua là nó biết. Nhưng mà bắt đầu càng lớn lên là mình hay quên, quên tới quên lui rồi bắt đầu nhớ không chính xác, tư duy không chính xác nữa. Đó là gì? Đó là có tăng có giảm. Cho nên mình bị như vậy, mình nghĩ đến thân Phật càng tha thiết để cầu sanh tịnh độ. Cho nên tu hành á, người biết tu hành thì sao, trong mọi lúc mọi nơi đều là Phật pháp hết á. Phật pháp không ở đâu xa, đâu cũng là Phật pháp. Như vậy tiếp theo nói thân và các căn không có tăng giảm, biểu thị sự thù thắng vi diệu của thân Phật, do bởi trụ ở bốn địa pháp thân, thể hiện ứng thân ấy, tức là đầy đủ viên mãn đức của ba thân. Chúng ta đến mục tiếp theo. Mục tiếp theo trong đây gọi là mục kỷ nhị, chữ trưng. Chữ trưng này có lúc nhìn không kỹ tưởng chữ diệu, chữ vi, vi trong chữ vi diệu, vi vi tế, nhưng mà nhìn kỹ lại nó là chữ trưng. Mục kỷ thì người ta ở bên Trung Quốc á, người ta đánh số là Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý, là dùng 12 cái hệ thống can chi đó để mà đánh. Thì đây Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ, chữ kỷ là F, thì chúng ta đánh ABCD á, F2 Mậu Kỷ nhị là F2 trưng. Chữ trưng này có nghĩa là gì? Trưng là có nghĩa là có nhiều nghĩa, nhưng ở đây có nghĩa là hỏi, hỏi tức là Đức Phật hỏi đó. Đức Phật nêu ra câu hỏi kinh văn, cho nên ở đây một gọi là C3 D3 E2 F2 Đức Phật hỏi, hỏi thôi nhưng mà thật ra Đức Phật hỏi kinh văn. Sở dĩ giả hà là vì sao như thế đó, tức Đức Phật hỏi đúng không, vì sao như thế. Sở dĩ giả hà tức là vì sao như thế. Sở dĩ là vì sao. Là còn cái chữ hà, chữ giả là như vậy, như vậy hà là thế nào, cho nên chúng ta dịch là vì sao như thế. Sở dĩ hà là vì sao như thế, tức là Đức Phật tự đặt ra câu hỏi là tại sao lại thân và các căn không có tăng có giảm, vì sao như vậy. Thì bây giờ là ngài có thể trụ vô lượng kiếp, tại sao như vậy thì Phật chỉ giải thích. Kỷ tam tức là một F3, F2 ở trên là F2 rồi thì bây giờ F3, thích thích tức là giải thích, Ai giải thích? Đức Phật giải thích. Cho nên Thiện Trang thêm chữ Đức Phật giải thích. Các cái mục tiêu đề thôi thì chúng ta thống nhất viết khoa hết rồi cho dễ nhìn. Cho nên mục C3, D3, E2, F3 là Đức Phật giải thích. Kinh văn như sau: Như Lai định huệ cứu xướng vô cực. Tức là định huệ của Đức Như Lai á, của Đức Như Lai gọi là của người đã thành Phật rồi đó, thì sao? Cứu xướng vô cực. Chữ cứu á, có nghĩa là rốt cùng, tận cùng, đạt tới, có nhiều ý nghĩa. Rồi xướng là gì? Xướng có nghĩa là thông suốt, thông suốt. Xướng là thông suốt, không có bị trở ngại, gọi là xướng. Vô cực tức là vô cùng, ai cũng học cái chữ vô cực rồi ha. Điều này thì ai cũng biết được, cái vô cực tức là lớn, cái số mà rất là lớn, không có giới hạn, gọi là vô cực. Cho nên là dịch nguyên câu này gọi là định và huệ của Đức Như Lai á, định là thiền định á, huệ là trí huệ đó, thiền định và trí huệ của Đức Như Lai thì sao? Rốt ráo thông suốt, không có cùng tận. Đó là ý nghĩa như vậy. Tức là nếu mà nói về hai mảng, một mảng về định thì Đức Phật có thể nhập tất cả các định, định đó không có giới hạn. Ví dụ như chúng ta, cho dù quý vị tu giỏi lắm, bây giờ có ai tu giỏi lắm nhập đến nhị định, tức là nhập đến định của sơ thiền hoặc nhị thiền hết, đúng không? Đó là định mình có giới hạn. Định A-la-hán thì chỉ nhập đến cửu thứ đệ định thôi, tức là định thứ chín, gọi là định của A-la-hán, gọi là định gì? Đó là lậu diệt, diệt tận định đó, thì hay còn gọi là lậu tận định đó, diệt tận định, nhập vào cái định đó. Còn định của Bồ Tát là lên gọi là định bậc định thứ 10, định của Bích Chi Phật là định thứ 9, định của Bích Chi Phật thứ 9, định của Bồ Tát là định bậc thứ thứ 10. Thì chắc nó nhầm nha. Định của A La Hán thứ 9, định của Bích Chi Phật thứ 10, định của Bồ Tát thứ 11. Rồi tôi đó từng 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 bậc nha. Thì Như Lai á là đã qua vị địa vị gì? Diệu giác rồi. Mà diệu giác là địa vị thứ 50, 13, cho nên là nhập được tất cả các định lần trước. Cho nên là định đó là vô cực rốt ráo. Tất nhiên các ngài ngài có thể nhập nhập được tất cả các định. Đó, cho nên mới định của Như Lai là gọi là cứu xướng vô cực. Đó là ví dụ như trong kinh Đại Bát Niết Bàn, quý vị thấy trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, ngài thể hiện là gì? Ngài cứ nhập từng từng định. Ngài đầu tiên là gì? Mới đầu từ định của ngài, ngài nhập lên định gì? Định sơ thiền, rồi từ nhị thiền ngài xả gì? Từ sơ thiền ngày xả sơ thiền, ngày nhập lên nhị thiền, rồi từ nhị thiền ngày xả nhị thiền, nhập lên tam thiền, rồi tứ thiền, cứ vòng vòng lên 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 rồi hồi rồi bắt đầu vô nhập vô lên tới phi tưởng xứ, xong rồi xuống lại, rồi gặp lên nhập xuống là bao nhiêu lần như vậy, rồi cuối cùng ngài mới nhập vào Đại Bát Niết Bàn, coi như cuối cùng là ngài đi một vòng trong tất cả các định để cho chúng sanh thấy là ta được là Đức Như Lai tự tại với tất cả các pháp. Định của ta là gì? Định của ta là ta có thể nhập tất cả các tầng định mà chúng sanh không thể nhập được. Chúng sanh bình thường nó cũng nhập hết tất cả các định như vậy, đúng không ạ? Đó là gì? Đó nói là định của Đức Như Lai là cứu xướng vô cực. Còn thứ hai là huệ, huệ đây là trí huệ. Trí huệ của Đức Như Lai cũng là cứu xướng vô cực, đó là thông đạt rốt ráo, không có một cái giới hạn nào cả, là Phật có thể biết tất cả mọi điều trên thế gian, cho đến mọi điều trong quá khứ, mọi điều trong tương lai, gọi là tận vị lai tế. Lần giảng trước Thiện Trang có nói đến tam năng và tam bất năng, đúng không ạ? Chúng ta đã nói tam năng rồi. Thì quý vị, có Đức Phật có ba điều có thể, đó là gì? Có thể biết vô lượng kiếp nghiệp chúng sanh tận đời vị lai. Đó, quý vị làm một cái nhân gì đó, đúng không? Quý vị ví dụ bữa nay ra có người vô ở trong nhà, quý vị phải là cô, các cô phải là làm thịt con gà đó hả? Vì nhà đình bảo làm thịt gà đi đó. Khi cắt cổ một con gà đó là quý vị nếu như gặp Phật, quý vị tới bạch Đức Thế Tôn, con hôm nay bị chồng con ép giết một con gà, con sẽ bị quả báo nghiệp này như thế nào? Đức Phật sẽ nói ngay cho quý vị, ngài không cần phải suy nghĩ, ngài nhìn thấy vô lượng kiếp sau, vào một thời kiếp nào đó quý vị phải trả nghiệp đó, vì quý vị chưa ra khỏi sanh tử luân hồi, hoặc là quý vị ra khỏi sanh tử luân hồi rồi tới kiếp nào đó quý vị thị hiện để mà trả nghiệp giống như ngài ăn thay cào, sẽ bị con gà nó giết lại hay thế nào đó vân vân. Ngài thấy rất rõ, ngài có thể nói ra được như vậy. Đó là gì? Đó là biết vô lượng kiếp đó, không chỉ biết vô lượng kiếp về quá khứ mà vô lượng kiếp về tương lai ngài thì biết được. Ngài biết được tất cả các gì mà chúng sanh không có thể biết đó. Cho nên mới Đức Phật mới có trí huệ gọi là cứu sướng vô cực đó. Cho nên kinh văn quý vị thấy có bốn chữ thôi nhưng mà nội dung á rất là dài ha. Bốn chữ cộng thêm bốn chữ là tám chữ: định huệ, Như Lai định huệ, cứu sướng vô cực. Nhưng mà mình rõ ràng mình giải thích ra là rõ, rất là dài đó, quý vị hiểu không? Đó, định huệ Như Lai như vậy. Còn định huệ mình bây giờ là thế nào? Ngay cái chuyện che một cái tờ giấy trước mặt thôi là không thấy rồi, đúng không? Những cái chuyện trước mắt thậm chí không có che cũng nhiều khi không thấy đó. Nhiều khi mình thấy A mà nó thành ra B, cái việc đó nó không phải như thế. Mà nhiều khi mình thấy là như thế, là không phải như vậy mà mình thấy như vậy. Đó là gì? Cái định huệ của mình á quá kém mà, không phải năng lực của Phật. Cho nên từ đó mình thấy là rất là tuyệt vời, Đức Phật có tuyệt vời. Như vậy câu kinh văn Như Lai định huệ cứu sướng vô cực, dịch nghĩa là định và huệ của Như Lai rốt ráo thông suốt không có cùng tận. Đây là thiền nhân cố gắng dịch dài để hiểu nghĩa, không có giật dịch cho nó hay. Giải Như Lai định huệ cứu sướng vô cực, tức là chú giải của Ngài Hoằng Niệm Tổ là về câu Như Lai định huệ cứu sướng vô cực. Thì bây giờ ngài chú giải như thế nào đây? Định giả thiền định, huệ giả trí huệ. Định là gì hả? Định là thiền định. Chữ định đó có nghĩa là thiền định. Còn huệ, trí huệ đó chính là trí huệ. Cho nên là nó tắt thôi, đúng không? Giới định huệ xưng vi tam vô lậu học, tức là ba điều: một là giới, hai là định, ba là huệ, và được xưng là tam vô lậu học, tức là ba cái điều mà vô lậu cần phải học đó, chúng sanh chúng ta cần phải học. Là cho nên là gọi là giới định huệ. Điều này thì quý vị thấy trong kinh Lăng Nghiêm có nói: nhân giới sanh định, nhân định khai huệ. Quý vị muốn có định thì quý vị phải giữ giới. Giới ở đây có nghĩa là ngoài những giới mà người tại gia, ví dụ như quý vị phải giữ ngũ giới, bát quan trai giới, hoặc là ai thọ Bồ Tát giới phải thọ Bồ Tát giới. Giới có nghĩa, còn có nghĩa nữa là quý vị ngăn lại dòng cái tâm lại, để cái tâm đừng có rộng quá, tán tâm tán loạn thì không được. Thì giới đó nó sẽ giúp cho quý vị có định. Định rồi thì sao? Định lâu thì nó sẽ phát ra trí huệ. Trí huệ là nó chiếu soi được, thấy rõ được tất cả các pháp, và từ đó nó sẽ tiêu tan đi phiền não. Cho nên á, trong công thức tu tập của nhà Phật là gì? Nhân giới sanh định, nhân định khai huệ. Khai huệ rồi thì chiếu soi phá tan phiền não. Tất cả tham, sân, si, mạn nghi, thân kiến, ác kiến, tà kiến, biên kiến, đó là gọi là thập kiết sử đó. Quý vị sẽ nhờ trí huệ mới soi được, mới chiếu phá tan được. Cho nên nhiều người tu hành, tại sao họ nói: sao con nghe Phật pháp lâu rồi mà sao con không có hết phiền não, con vẫn phiền não như xưa? Vì quý vị nghe nó chỉ là tri thức, quý vị không có trí huệ. Trí huệ thật sự là quý vị phải có ngộ ra, mình hiểu ra được cái vấn đề đó, nó là như vậy rồi, nó ấn tượng như vậy, và mình đã hiểu, mình chấp nhận được. Cho nên khi gặp chuyện là cái phiền não nó không sanh, đúng không? Ví dụ như quý vị thấy thế gian vô thường, bây giờ mình nghe hoài trước sau những thế gian vô thường, nhưng mà sao giờ gặp chuyện một cái, ví dụ như bây giờ ha, bây giờ ở Việt Nam đi, chúng ta đang là gì đây ha, ở Việt Nam bị gì, bị nóng quá. Vì sao nóng quá? Bị cúp điện. Bây giờ có nhiều người bị cúp điện đúng không? Nắng mùa này thiếu điện, Việt Nam thiếu điện, nắng quá. Cho nên quý vị thấy cảm thấy ôi nóng bức quá, khó chịu quá. Đó, đó là gì? Quý vị thấy bực tức lên liền. Tại sao bực tức? Vì thấy nắng nóng rồi đổ lỗi kìa. Cái ông cái mấy người sản xuất điện kỳ quá, sao lại cúp điện không có mình giờ này thế này kia. Đó là quý vị không hiểu thế gian vô thường. Nếu quý vị hiểu thế gian vô thường thì thế gian vốn như vậy mà, tại vì nghiệp thôi. Bây giờ mình cộng nghiệp thì mình phải trả 1 triệu thôi chứ. Mình nếu mà quý vị có phước tốt thì quý vị được sanh ra ở cái vùng không bị cúp điện đó. Bây giờ nghe nói là ở cả, ngay cả Hà Nội cũng bị cúp điện đó quý vị, bị thiếu điện mà. Bây giờ mình đang thiếu điện phải cúp thôi. Đó là chấp nhận thôi, mình ở vô cái đó. Mỗi nhà nhà nào cũng đắp máy sưởi, à không phải máy sưởi, máy gì, máy điều hòa. Rồi nhà nào cũng chạy quạt hết nên điện đâu chịu nổi, tăng công suất lên nhiều quá thì nó thiếu điện. Thiếu điện thì người ta phải cắt bớt chứ không cái hệ thống nó chịu không nổi. Đó, đó là quý vị thiếu phước, quý vị sanh ở cái vùng đó. Còn nếu quý vị có phước, quý vị sanh ở vùng kia, cái vùng đó nó không thiếu điện. Hoặc là quý vị tự, bây giờ nắng nóng không, quý vị có phước, quý vị tự lắp mấy một cái dàn điện năng lượng mặt trời đủ xài. Quý vị không phải sợ sợ thiếu điện, người ta cúp điện mình cũng vô tư. Hoặc là quý vị có phước báo, quý vị tự nổ máy điện lên đó, phát điện luôn đó, đâu có sao đâu. Cho nên thì vẫn là do mình. Còn không, quý vị thấy ở bên châu Âu bây giờ đang thế này, đang thì Nhân thấy có bài báo nó là đang châu Âu đang là dư điện, cho nên bây giờ là xài, gọi là điện bây giờ là tính giá điện âm đó. Tức là một số vùng phải tính giá điện âm. Giá điện âm là gì? Tại vì điện nó dư quá, nó dư trên hệ thống quá, bây giờ nếu không xài thì các cái máy đó nó sẽ khiến nó quá tải, nó sẽ bị hỏng hóc. Cho nên người ta khuyến khích người dân hãy xài điện đi, xài điện đi, và càng xài nó sẽ trừ cho quý vị, nó cộng tiền cho quý vị chứ không phải là bắt quý vị trả tiền. Cho nên gọi là giá điện âm đó quý vị. Ví dụ xài bình thường á, mình xài đúng không, mùa bình thường á, lúc mà nó thiếu thiếu điện thì mình xài một cái điện ở Việt Nam bây giờ hình như có không mấy ký, 2.000 ra 2.500 một ký đúng không. Thì bây giờ quý vị ở châu Âu đã xài vô thì người ta cho mình thêm tiền, gọi là giá điện âm đã. Có một số vùng bây giờ là đang dư điện, cho nên đó là gì, do cái phước báo mình thôi. À, tất nhiên mùa đông thì nó sẽ thiếu điện, mùa đông thì ở châu Âu người ta phải cần là gì, không phải thiếu điện nhưng mà sẽ phải cần điện. Thì khi đó ở châu Âu người ta phải thế nào, người ta phải là tính tiền cao hơn chút để nó bù lại đó. Nó tính thế rồi, người ta kinh doanh người ta không có bao giờ để lỗ đâu, người ta sẽ nâng giá điện mùa đông để mà giảm cái giá điện mùa hạ hạ nó bù qua sức tài về. Nhưng nếu mà quý vị thấy rõ ràng ở bên này châu Âu thì dư điện, bên Việt Nam mình là thiếu điện, đi mua cả điện của Lào, mua điện của Trung Quốc vẫn thiếu. Tại vì sao? Nhu cầu xài tăng lên đó. Mùa mùa nóng quá mà ai cũng xài, cái mùa mùa lạnh mùa bình thường có ai xài đâu. Đó là gì? Đó là gì, nỗi khổ của thế giới ta bà. Thì mình thôi, mình mỗi lần bị như vậy mình thấy ôi nóng quá, khổ quá, thế giới này có gì đâu, ráng chịu, tiêu bớt nghiệp đi, nóng một chút cũng tốt mà. Tiêu bớt nghiệp đi, mai mốt nó nhẹ nhàng, mai mốt ra đi tự tại mới có thể đỡ đau hơn, đúng không? Bây giờ trả bớt rồi, mai mốt ra đi nó nhẹ nhàng, nó nhẹ bớt nghiệp. Cho nên là đó, thế gian nó vốn như vậy mà, không có tức, không có gì. Đó là gì? Có trí huệ, nhận thức. Đó là quý vị đã học được câu thế gian vô thường, đó là quý vị đã có trí. Còn không, quý vị trách người, trách ông thợ điện, trách người này, trách người kia, vân vân, là sao cúp điện tới giờ này, vân vân, thế này kia. Đó là quý vị không thấu được thế gian, gọi là không có trí huệ, vẫn là si mê như người phàm phu. Cho nên vẫn là phàm phu à, trong lòng sanh tử. Quý vị hiểu chưa? Đó, định huệ là như thế. Cho nên giới định huệ là ba điều, gọi là tam vô là học. Và ba điều này chúng ta phải học để gì, để được cái sự vô lậu. Vô lậu là không còn phiền não nữa. Quý vị ráng mà tu được thì đạt được giới định huệ rồi thì không còn phiền não nữa, gọi là tam vô lậu học. Vô lậu là không còn rò rỉ nữa, tức là không phiền não nữa. Chữ lậu là danh từ thay thế cho phiền não đó, quý vị hiểu nha. Về câu Như Lai định huệ cứu sướng vô cực, định là thiền định, huệ là trí huệ, giới định huệ được gọi là tam vô lậu học. Cho nên á, tu hành gì tổng cương lĩnh á, là phải tu được phải giới định huệ. Phật pháp môn nào cũng vậy thôi à, môn nào cũng phải tu giới định huệ hết. Hội sớ viết, tức là trong sách Hội sớ nói cứu vị cứu cánh, sướng vị thông sướng à, có nghĩa là gì? Cứu á, là cứu cánh, chứ vị có là thôi. Cứu, chữ cứu ở trên đó là cứu, là cứu cánh à. Cứu cánh là chúng ta hay nói là rốt ráo. Bây giờ hình như giới trẻ cũng thích xài từ cứu cánh hơn là từ rốt ráo. Thì chàng thấy ở trên mấy diễn đàn gì tin học là nó cũng xài chứ cứu cánh luôn. nó thích dùng chữ cứu cánh cho nó không có dùng ra từ rốt ráo nữa. Vậy là chứng tỏ là theo thời gian phổ biến người ta cũng thích xài những chữ của nhà Phật. Rồi sướng vị thông sướng, sướng là gì? Sướng là cái là thông suốt, thông sướng tức là thông suốt. Đó, trí huệ của Phật thì thông suốt. Giản dị tức bất đồng nhân vị sở đắc. Chữ giản dị là gì? Chữ giản dị, dị là khác lạ. Giản là gì? Là ở đây chữ giản á, thì có nghĩa là to lớn. Sự to lớn nhưng mà to lớn khác lạ. Ý nó là đặc biệt khác lạ. Ở đây Ngài Hòa Niệm Tổ sợ mình không hiểu, mở cho mình cái dấu ngoặc. Tại vì trong này trích trong hồ sơ, Ngài Hòa Niệm Tổ mở thêm cho mình dấu ngoặc là này nói tức bất đồng, tức là không giống với, không giống gọi là bất đồng. Nhân vị sẽ đắc, những cái gì mà đạt được ở bậc nhân vị. Cố viết vô cực, cho nên nói là vô cực. Ở đây chúng ta phải giải thích thế nào là nhân vị. Thì quý vị nhân vị tức là ở địa vị tu nhân thì gọi là nhân vị, còn khi nào quý vị tu thành rồi á thì gọi là quả vị. Ví dụ như chúng ta đang ở đây gọi cũng gọi là nhân vị, nhưng mà nhân vị của chúng ta nhân không biết bao giờ mới đạt được quả, cho nên chưa biết có quả vị. Còn quả vị á là chỉ có Phật gọi là quả vị, còn Bồ Tát thì gọi là nhân vị. Cho nên là ở đây ý nói là tất cả những gì Bồ Tát đạt được á cũng không thể bằng Phật được. À, cho dù quý vị là tới đẳng giác Bồ Tát chăng nữa cũng chưa phải là địa vị quả vị, cho nên chưa đạt được bằng Phật. Cho nên ở đây mới nói là gì, cái điều khác lạ, tức là không giống, mà với sở đắc, với những gì mà đạt được á của ở bậc nhân vị tức là Bồ Tát không thể nào đạt bằng được Phật. Cho nên là ý nói là trí huệ và định lực của Đức Phật á, thiền định của Đức Phật á là cao đến mức độ là gì, chứ Bồ Tát cũng không có bằng. Đấy, ý nói vậy. Cho nên mới nói là cố viết vô cực, cho nên mới nói là không có là vô cực, tức là không có giới hạn á, không có tận cùng á, vô cực. Cố kinh nghĩa vi, cho nên ý nghĩa của đoạn kinh văn này á là Phật chi thiền định trí huệ cứu cánh thông sướng, tức là thiền định và trí huệ của Phật á mà rốt ráo và thông suốt, hay là chúng ta nên nói ngược thông suốt rốt ráo cũng được. Phi nhất thiết tại nhân vị chi đại sĩ sở năng đắc. Chẳng phải là cái điều mà đạt được của những bậc đại sĩ, của tất cả bậc đại sĩ ở nhân vị. Tức là ở đây hình như là có chữ nhất thiết nữa, dưới này thì Trang dịch thiếu chữ nhất thiết rồi. Có nghĩa là ở đây nói là gì, những gì mà thiền định và trí huệ của Đức Phật đạt được đó là rốt ráo và thông suốt. Thông suốt rốt ráo chẳng phải là điều mà đạt được của bậc đại sĩ, tức là pháp thân đại sĩ 41 vị vị pháp thân đại sĩ từ sơ trụ cho đến đẳng giác. Thì không thể nào đạt được, vì các ngài ở còn ở nhân vị mà, cho nên không thể nào đạt được, phải là quả vị, phải là ở bậc quả vị tức là thành Phật mới đạt được. Cho nên mình dịch là không phải là điều mà, hoặc là hay là bậc đại sĩ, tất cả bậc đại sĩ ở nhân vị có thể đạt được. Mình thêm một chữ tất cả mình nghe đây nữa thì rõ ràng tất cả bậc đại sĩ đang ở nhân vị có thể đạt được, tức là Bồ Tát không thể nào đạt được. Thì Trang xin dịch nha. Trong hội sớ nói cứu là cứu cánh, sướng là thông suốt, điều khác lạ tức là không giống với sở đắc của bậc ở nhân vị nên nói là vô cực. Nên ý nghĩa của văn kinh là thiền định trí huệ của Phật rốt ráo thông suốt, không phải là tất cả bậc đại sĩ đều ở nhân vị có thể đạt được. Ở đây mình thêm chữ điều nữa, điều mà tất cả bậc đại sĩ đang ở nhân vị có thể đạt được. Đó, tức là những cái điều mà bậc đại sĩ, cho dù pháp thân đại sĩ cũng không có bằng Phật được. Đây, cho nên mới nói là cứu sướng. Rồi chúng ta xem tiếp tới đoạn tiếp theo là Mậu Tam. Mậu là gì quý vị? E Giáp Ất Bính Đinh. Mậu, Mậu là số 5 cho nên là E 3. Mậu Tam là E 3. Ư Pháp Tự Tại, mở ngoặc giải thoát đức, tức là tự tại đối với pháp. Đây chính là giải thoát đức, tức là trong tam đức. Quý vị biết tam đức gồm có gì? Bát Nhã Đức, Pháp Thân Đức và giải thoát đức. Thì ở trên á, ở trên này á, đoạn trên này á, quý vị thấy là gì? Pháp Thân Đức nói đoạn trên đúng không? Ở đây cũng nói là Bát Nhã Đức này nè, trí huệ nè, Bát Nhã Đức. Bây giờ nên nói đến gì? Giải thoát đức. Cho nên mục C3, D3, E3 tự tại đối với pháp còn gọi là giải thoát đức. Kinh văn: Ư nhất thiết pháp nhi đắc tối thắng tự tại cố. Tức là đối với tất cả pháp mà thì đạt được tự tại thù thắng nhất. Thì nên thì câu chữ cố này mình có thể là nên nữa, nên đối với tất cả các pháp thì đạt được tự tại thù thắng nhất. Có nghĩa là Phật đó, vì trí huệ của Ngài, vì thiền định của Ngài á, là đạt đến vô cùng rồi, không gì có thể bằng được, tức là thông suốt hết tất cả, không có giới hạn. Cho nên Ngài đối với tất cả pháp á, là được tự tại. Quý vị hiểu mà. Chúng ta, tại sao chúng ta không được tự tại? Vì chúng ta không có được điều đó. Quý vị thấy ví dụ như nói Thiền Trang phân tích điều này thì quý vị nghe rõ hơn nè. Quý vị về trí huệ, chúng ta không có trí huệ như Phật, cho nên chúng ta không tự tại, đúng không? Quý vị thấy bây giờ chúng ta là học cái gì, sử dụng cái gì, đúng không? Ví dụ quý vị mua một cái máy điện thoại mới về, quý vị cầm vô quý vị cũng không xài được tự tại. Vì sao? Nó có nhiều tính năng mình đâu biết xài đâu, cho nên là mình không có tự tại đó. Còn Phật thì sao? Phật có trí huệ tự tại không suốt, cho nên Phật cầm tới điện thoại bây giờ đưa cho Phật điện thoại mới nhất, Phật cũng sẽ xài đầy đủ tính năng hết, không bỏ sót nữa nào. Thậm chí Phật nói là ta có thể sửa cái điện thoại này nếu nó hư cái gì, nó vân vân. Nó hư là Phật biết ngay là nó hư cái gì. Đó, cho nên là Phật có thể sửa được, Phật có là tự tại đối với pháp. Như vậy đúng không? Đó là tự tại. Đó là một cái pháp tự tại. Đó là nhờ trí huệ mà tự tại. Còn thứ hai, nhờ thiền định là tự tại. Là gì? Định là để tự tại. Bây giờ nói đơn giản, bây giờ chúng ta gặp cái chuyện gì hết. Ví dụ như bây giờ trời nóng quá, cho nên là ôi nóng quá chịu không nổi, không tự tại đối với pháp. Pháp đó là thời tiết, đó là nhiệt độ nóng quá. Còn thì Phật thì sao? Nhờ thiền định cho nên ngày nhập định, ở trong định thì thấy không có nóng, không có lạnh, lúc nào cũng cảm thấy vừa phải, nhẹ nhàng. Đó là đối với pháp được tự tại. Cho nên phải có gì? Định và huệ. Huệ là gì? Để thấy rõ. Định là gì? Để kháng lại nghiệp lực. Cho nên người tu hành á, là gì? Phải có định, phải có huệ. Huệ để thấy, nhưng mà có huệ không có định á, thì quý vị chống lại không được nghiệp lực. Quý vị nhớ nha, không có định thì không chống lại nghiệp lực. Cho nên người tu hành phải có định, có huệ. Ví dụ như quý vị biết rất rõ việc nó như vậy, nhưng mà khi gặp chuyện cái là quý vị không chống đỡ được, vì quý vị không có định, cảnh nó chuyển. Thì nhân nói đơn giản là chúng ta đồng tu, chúng ta rất mong được vãng sanh, đúng không ạ? Ai cũng mong muốn được vãng sanh. Bây giờ giả sử mình biết rõ ràng có Tây Phương Cực Lạc, có Đức Phật A Di Đà, đúng không? Mình muốn được vãng sanh, nhưng mà quý vị cho có đó là có huệ đó, biết rõ Tây Phương Cực Lạc như thế, nhưng thiếu định. Thiếu định cho nên khi ra đường gặp một tai nạn, giống như bất ngờ xe đụng ranh, lúc đó vì thiếu định cho nên quý vị không niệm Phật được. Đó, vì thiếu định mà nên bị nghiệp nó chuyển, lúc đó huệ không phát huy được. Tại vì quý vị có nhớ, nhưng mà lúc đó định nó hoảng hồn lên, sợ quá, thay vì A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, không, lúc đó là gì? Sợ chết quá, cho nên là luân hồi luôn, chết ra hàng luân hồi bình thường. Cho nên người phải có định. Định lúc đó thì sao? Cho dù xe tới nó sắp tới mà mình có định, mình thấy sắp xe tông rồi, rất là bình tĩnh, ôi sắp tông rồi, và thậm chí nó tông rất bất ngờ, đùng một phát như mình đấy, A Di Đà Phật rất nhẹ nhàng. Đó là định lực. Cho nên người định lực càng sâu thì khi gặp cảnh họ không có bị mê tâm. Đó là nhờ định. Cho nên là quý vị muốn tự tại đối với vãng sanh, đúng không? Tại sao vãng sanh không tự tại? Vì quý vị chưa có định, chưa có huệ. Và định huệ đó phải đạt. Định là định của gì? Định của sơ thiền. Huệ đó là gì? Huệ của trí huệ giải thoát. Hai đó mức đó nó ngang nhau, gọi là định huệ đẳng trì. Công phu đó gọi là công phu thấp nhất, gọi là công phu thành phiến. Rồi bây giờ mình định cũng không có, huệ cũng không có, thì tất nhiên ra vãng sanh nó không tự tại. Lúc đó đi may ra ngáp ngáp niệm vài câu đó, đâu có tự tại được đâu. Ngáp ngáp đau đớn quằn quại rên la vậy đó, cũng A Di Đà Phật, có A Di Đà Phật đó, huệ có đó. Là có A Di Đà Phật là có huệ đó quý vị. Còn nhớ, còn người không có huệ luôn là lúc đó mê mê màng màng không nhớ Phật. Người đồng tu bảo Phật ơi Phật, niệm Phật đi. Không, không có niệm Phật được. Đó, không có huệ. Cho nên có tính có nguyện nhất định được vãng sanh đó, Đại sư Ích nói đó chính là huệ đó quý vị. Huệ chính là tính nguyện đó. Còn hạnh á là gì? Là chính là cái định của mình đó, niệm Phật được công phu của mình đó, đó là định. Cho nên là gì? Tu hành cần có định có huệ. Đó. Mà muốn có định có huệ trước hết phải nhờ giới. Nhân giới sanh định, nhân định khai huệ. Cho nên là người càng có trí huệ chứng tỏ là gì? Người đó có định. Không thể nào mà nói có tôi có huệ mà không có định. Có ít nhiều đó cũng có định trong đó. Còn không có định là chắc chắn không có huệ rồi. Huệ chứ quỷ, cái huệ đó là huệ giả, huệ thế gian, không phải huệ thật. Có nghĩa là có thể nói rất là nhiều, người có thể nói rất nhiều nhưng nói đó nó không có thể là Phật pháp. Nó chỉ là thế trí biện thông, hoặc là do học nhớ mà nói mà thôi, không có giải ngộ ở trong đó nha. Cho nên không có định đấy. Người ta định là người ta phải ngồi, không cần phải ngồi mà người ta lúc nào có định có huệ trong đó. Cho nên từ đó mình kiểm tra lại công phu tu hành mình có định có huệ hay không, định huệ được bao nhiêu đó. Cho nên một số đồng tu muốn, con muốn tự tại vãng sanh, con muốn ra đi biết trước ngày giờ, mà quý vị không luyện được cho mình hai điều, một là định, hai là huệ, và điều căn bản nữa giới mình không giữ nữa thì thôi chứ làm sao được. Cho nên là gì? Hãy luyện đi. Luyện làm sao? Muốn có định trước mọi việc gì phải bình tĩnh, điềm tĩnh. Cho dù chuyện trên trời sập chăng nữa, trời sập tới, nhà sập tới cũng phải bình tĩnh. Thế gian vốn như vậy. Cho nên cái đó là gì? Có định. Người có định người ta mới được. Còn không những chuyện một chút chuyện gì là bắt đầu xôn xao hoang mang, lo đi tìm người này tìm người kia, hoảng hồn lên tìm này kia, không có định không có huệ luôn đó. Quý vị thấy là rõ ràng đó là gì? Mình kiểm tra mình thôi, mình tu hành lâu ngày mình tự mình kiểm tra. Cho nên là định huệ, mà khi định nó sâu càng sâu á thì cái khi vô trong giấc ngủ quý vị cũng nhớ nữa đó. Đó là gì? Mình có ba cửa mà theo thiền sư Lai Quả chia ra ba cửa ha. Cửa sơ quan, cửa trùng quan, cửa lao quan. Mình chỉ cần tới trùng quan thôi là xong rồi, là thành công rồi đó. Sơ quan bây giờ nhiều người sơ quan không được. Sơ quan là gì? Sơ quan là khi mình tỉnh thức nè, mình sống bình thường nè, gặp cảnh không có mê, gặp cảnh vẫn giữ được tâm, vẫn không bị chuyển, không bị mê, vẫn giữ giới được, vẫn là rất là tốt. Đó chính là mình đạt được cái sơ quan. Nhưng mà khi thức rồi, còn khi ngủ nó vẫn mê. Còn trùng quan á là đi qua cái cửa thứ hai là ngủ cũng như thức. Trong ngủ á quý vị vẫn rõ ràng sáng suốt, gặp cảnh gì không bị mê, không bị dụ. À, giống như các bạn trẻ đó thì thường hay bị mê, bị dụ vì sắc dục, vì tuổi trẻ ham sắc dục cho nên ngủ cũng nằm mơ thấy sắc dục, bị dụ trong đó. À, mà bây giờ khỏi nói, bởi tuổi trẻ bây giờ nghe thấy là gì? Các bạn trẻ bây giờ không cần ngủ nó thức mà nó cũng bị dụ nữa, đừng nói nó tự không, không nó tự nó bị dụ ngay khi nó thức, tức là không có định. Hay nói cách khác là quý vị không có năng lực của gì, sơ quan, cửa sơ quan không đi qua. Niệm Phật á mà nếu mà đi vào cửa tới trùng quan là thành công rồi đó quý vị. À, cho nên là cố gắng nha, tu làm sao khi vào giấc ngủ, vào trong hoàn cảnh mình vẫn thấy rõ ràng, chính xác, bình tĩnh, không có chuyện gì, vân vân, nhẹ nhàng đó. Đó là định. Cho nên tu hành á, ráng nha, tu hành nó đắc lực hay không ở chỗ đó đó, chứ không phải gặp chuyện gì cái mê tâm liền. Mê cho phép quý vị mê một chút xíu thì tỉnh lại thì còn có cơ hội, còn mê quá lâu, mê quá sâu đó, thì thôi rồi. lo lắng cái chuyện đó mà từ ngày này qua ngày nọ là thua rồi, hết cách, hết sức chữa rồi. Thời Đức Phật đó quý vị thấy, tỳ kheo có một giới đó là gì? Không được giận cách đêm. Tức là giận là gì? Quý vị thuộc về phiền não mà. Nhưng mà chỉ khi ngủ rồi là thôi, dậy, đỉnh dậy là hết à. À, tức là một giấc ngủ là thôi à, không còn, còn mê nữa đó. Còn bây giờ mình mà hôm sau mà ngủ dậy rồi mà còn còn có sợ, còn tức nữa đó là sao? Là luân hồi chắc chắn luôn, không có chạy đâu hết đó. Đó mà quý vị thấy tu có nhiều người tu mà giận người này, không phải giận một người, giận từ năm này qua tháng nọ, năm nay năm qua năm kia, thì người ta có định hay không? Không có định, không có huệ luôn. Cho nên là không thể nào thành tựu được, đời này chắc là kết duyên thôi. Đó quý vị thấy, từ đó mà quý vị suy xét mình tu hành có đắc lực hay không nha. Chứ không có có ai nói thật cho quý vị đâu, thì nhân giảng thì nhân nói, chứ còn gặp thật trực tiếp cũng không nói. Nói xong quý vị quay lại quý vị chửi, tại vì những người như vậy đó thường là như vậy, là rất dễ nổi sân. Họ chỉ cần khi bị góp ý một phê bình một cái ngược thôi là họ nổi sân ngay. Đó, nói xong họ tức là tức lên, đã là gì, khiến cho là định không có, huệ không có. Còn nếu mà định huệ thì có gì, mình sai nó sai, mình phải biết mình sai chứ, đúng không? Đó là gì, mình phải quán xíu chiếu xíu à, lại phải quán chiếu lại chính mình. Rồi bây giờ mời quý vị theo dõi như vậy trong chú giải này. Giải, giải tức là chú giải của ngài Hoàng Niệm Tổ. À, như này, kinh văn ở đây ấy, là nên đối với tất cả pháp thì được tự tại thù thắng. Còn giải ư nhất thiết pháp nhi đắc tối thắng tự tại cố. Tức là đối với câu kinh văn này thì ngài Hoàng Niệm Tổ cho chú giải như thế nào về câu đó? Tối thắng nhị tự, tự đường dịch à, tức là hai chữ tối thắng này à, hai chữ tối thắng này thì sao? Tự xuất từ bản đường dịch, tức là trích ở trong bản đường dịch, tức là trong năm bản dịch gốc á, thì bản dịch thời Đường có hai chữ tối thắng này à, ở đây ý ngài Hoàng Niệm Tổ nói ngài Hạ Liên Cư hội tập kinh Vô Lượng Thọ, ngài đưa chữ hai chữ tối thắng này từ đâu? À, từ kinh Vô Lượng Thọ thời dịch vào thời nhà Đường à, chứ không phải là tự ý thêm vô, không phải, có trong bản gốc đàng hoàng. Tâm ly phiền não chi huệ phược, thông đạt vô ngại vị chi tự tại. Có nghĩa là gì? Tâm quý vị đó ly rất là xa rời, xa rời những gì, cái phiền truyền phược. Cái chữ này là truyền phược, có nghĩa là hệ phược. Mà chữ này hệ phược có nghĩa là gì? Trói buộc, những sự trói buộc của phiền não à, ý nói là quý vị phải xa rời được những cái trói buộc của phiền não. Phiền não có gì? Tham sân si, mạng nghi, thân kiến, biện kiến, ác kiến, kiến thủ kiến và giới cấm thủ đó. Tức là tâm mình phải rời được những cái đó. Ví dụ như tại sao chúng ta tức quý vị? Tức là sân. Sân là gì? Sân nó nổi lên, cho nên cái sân nó kéo mình, nó kéo cái tâm mình, nó trói buộc cái tâm mình. Cho nên đó là gì? Mình không rời được, đúng không? Rồi gì? Mình tham, đúng không? Cho nên cái tham nó dẫn dắt mình đó, đi làm này làm kia. Với quý vị tham dục, cho nên quý vị đi tìm người nam, tìm người nữ, tìm người yêu, đủ thứ các tìm. Đó là gì? Do tham nó trói buộc mình. Thì đây á, quý vị phải xa rời được những điều đó. À, hoặc là chúng ta có gì, có cái thân kiến à, cho nên là thân kiến nó có phiền não, đúng không? Thân kiến cho nên khi mình đau, mình bệnh, mình khó chịu vô cùng, ôi khó chịu quá, thân này quá, đó là gì? Do nó có thân kiến nó trói buộc mình. Hoặc là mình có thân kiến cho nên mình có chấp thân, cho nên phải trang điểm cho xinh đẹp, lo cho cái thân thể mình đẹp. Cho nên các cô nữ thường bị cái nghiệp thân kiến nặng hơn các người đàn ông. À, quý vị để ý coi, những người đàn ông á, thông thường ít có người mà xê xua cái thân thể lắm, đó là không có trang điểm, không có này kia, đúng không? Cho nên người nam á, thường thân kiến nhẹ hơn người nữ. Và quý vị thấy rõ hơn á, là gì? Người ta xông pha trận mạc hay là người ta không sợ chết, cái gì đó là thân kiến người ta nhẹ hơn. Vì vậy thân kiến nhẹ hơn cho nên người ta mới được thân nam. Còn quý vị thân kiến nặng cho nên quý vị được bị người nữ. Người chấp thân nặng là bị thân người nữ à, thân kiến nặng đó. Cho nên là thân kiến nặng hơn. Vì Thiền Trang nhớ là coi trong bộ luận nào đó là nói như vậy đó, thân kiến là gì? Người nào thân kiến nặng dễ sanh vào lòng người nữ vì họ chấp thân quá đó. Vì thấy người nữ lúc nào bay soi gương nó đẹp quá, đâu đẹp quá hôm nay mình đẹp lắm vân vân, mình trang điểm thế này kia là đó là gì, thân kiến mình nặng, cho nên vì vậy mới làm thân nữ. Cho nên nghiệp thoát ra khỏi thân nữ rất khó, rồi chấp cái thân mà đó, mà làm thân nữ rồi cũng rất là tự hào, ui tôi ngành thử rất là tuyệt vời, tôi cần gì phải làm nam làm nữ cũng đẹp mà. À, cho nên mới có câu nói là người con nữ rất thật tuyệt gì đó, không biết nữa lâu rồi thì đang nghe câu nói đó ở đâu á đó. Đó thì như thế đó là gì, mình có những cái chấp đó nó trói buộc mình, đó gọi là hệ phược. Hệ phược là trói buộc, cho nên mình phải tâm mình phải xa rời được những cái trói buộc của phiền não đó. Thông đạt vô ngại tức là mình sẽ thông đạt không có ngại đó, thì gọi đó là tự tại, thì đó mới tự tại được nha. Thế là tự tại đó, đó. Hữu bất một mưu nhi vận à, lại thêm nữa tức là không cần cái mưu tính. Mưu tức là tính toán á quý vị, tính toán không có tính toán là tính trước gì hết á, mà có thể vận hành. Vận này là vận hành, có nghĩa là tức là mình không cần tính toán gì hết, làm được hết đó, cho nên mới gọi là tự tại chứ. Nhất thiết vô ngại à, tất cả không có chướng ngại à, vị chi tự tại thì gọi là tự tại. Như Hoa Nghiêm kinh trung chi thập tự tại, như 10 sự tự tại ở trong kinh Hoa Nghiêm đã, ở đây dẫn ra 10 sự tự tại trong kinh Hoa Nghiêm. Thì Trình Cang xin phép đọc cái phần này trước đã rồi xuống 10 điều tự tại. Về câu ưu nhất thiết pháp nhi đắc tối thắng tự tại, hai chữ tự tại từ bản đường dịch: tâm xa rời sự trói buộc của phiền não, thông đạt không có chướng ngại gọi là tự tại. Thêm nữa không cần tính toán mà vận dụng được, thông đạt vô ngại à, tất cả vô ngại, ở đây thiếu rồi à. Tất cả vô ngại với là tất cả không có chướng ngại gì hết, mình không cần phải tính toán gì đâu, quý vị làm việc gì á quý vị cũng làm được mà không cần phải suy nghĩ tính toán. Quý vị tính toán là phàm phu rồi thì gọi là tự tại, như 10 tự tại trong kinh Hoa Nghiêm đó. Thì sau này sẽ nói đến 10 tự tại trong kinh Hoa Nghiêm. Chúng ta ở đây chúng ta nên học một chút xíu cố gắng đó, ở trong ngôn ngữ dễ nói là trực giác, cho nên á người giảng pháp á hòa thượng nói là cố gắng làm sao đó mà giảng á không có phải suy nghĩ, tức là mình á chuẩn bị thì chuẩn bị, quý vị phải chuẩn bị, tất nhiên là phải chuẩn bị Phật pháp là phải chuẩn bị, nhưng mà khi gặp một cái là trong đầu ra thoáng cả là trong đầu ra Phật pháp, như vậy mới là Phật pháp. Còn quý vị tính toán là câu kinh văn này phải giảng như thế nào, phải giảng như thế kia vân vân, đều là phàm phu, đều là dùng ý thức cả, cho nên đó là không phải là trí huệ. Và quý vị khi có trí huệ rồi thì quý vị ứng biến á, ở đời sống thế gian rất là nhẹ nhàng, bởi vì khi gặp chuyện gì quý vị cũng biết liền à, cần phải xử lý ngay đúng không, phải xử lý trực tiếp liền, chứ còn quý vị lúc đó mới suy nghĩ bây giờ xử lý làm sao, quý vị đâu có nhiều thời gian để suy nghĩ đúng không. Giống như đi ra đường đang lái xe, bây giờ thấy có một cái vật nó chạy ngang qua, lúc đó mà quý vị suy nghĩ không biết nên dừng xe hay là chạy xe cho nhanh hơn để mà né qua bên trái hay né qua phải, quý vị suy nghĩ xong mà tai nạn nó cũng cũng tới mất tiêu rồi à, đâu kịp đâu. Mình phải tích tắc đưa ra quyết định ngay là đánh lái qua bên trái, đánh lái qua bên phải gì đó, hoặc là đạp vừa đạp thắng rồi vừa sao nào nhà thắng vừa phải thế nào đó để nó xe nó không có bị trượt đó, mình phải lái qua né qua vân vân đó. Đó là gì, trí huệ, phải luyện phản xạ như thế. À, không cần phải suy nghĩ nữa à, chứ còn nếu mà suy nghĩ thì muộn rồi. Còn nhiều người định lực thiếu và lúc đó hoảng hồn không lái được nữa à, thôi bỏ luôn cho số phận đúng không, đó là thiếu nữa, là kém hơn một tầng nữa. Cho nên là gì, mình phải có định. Định thì sao, gặp chuyện rất bình tĩnh đó, còn nếu không có định thì gặp chuyện thường hoang mang đó. Cho nên là huệ giúp cho, thật ra huệ thường á quý vị có định được nhờ gì thì quý vị biết không. À, thật nói ra đây tại vì có nhiều người hiểu lầm à, Nói vậy vậy thì con không có học pháp, con lo niệm Phật. Con niệm Phật mà quý vị niệm không vô. Học pháp có giúp con định không? Được. Quý vị học pháp, tâm quý vị dán trong pháp thời gian lâu quá đó, thì nó sanh ra định. Cho nên định đó nó sẽ khiến ra huệ. Cái pháp mà quý vị mới học á, đầu tiên nó không phải là huệ, nó chỉ là tri thức thôi. À, tức là quý vị học thời gian á, quý vị nhớ thôi, nhớ 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 như vậy. Nhưng mà quý vị nó khi gặp chuyện cái nó không ra, đó là không có huệ. À, quý vị không, không có định luôn. Nhưng mà khi quý vị học thời gian lâu ngày rồi á, tâm quý vị trụ trong pháp rồi á, cái dần dần nó thành huệ, nó cũng sanh ra định. Định là gì? Tâm quý vị trụ trong đó, cho nên khi gặp chuyện cái nó sinh ra, và nó không chỉ sinh ra cái đáp án đó mà nó đưa ra những cái đáp án tương tự để xử lý cho những tình huống tương tự. À, giống như chúng ta học một chúng ta phải biết 10 là vậy đó. Chứ nhiều người chỉ học một biết một thôi là chịu rồi, không có thể được. Không phải trí huệ quý vị, chỉ là tri thức mà thôi. À, cho nên là Phật pháp hay ở chỗ là gì? Phật pháp có học một biết 100, 1.000, thậm chí biết nhiều hơn nữa, đó mới là Phật pháp thật sự. Còn quý vị học một biết một thì quý vị dở quá rồi. Quý vị chỉ là tri thức thôi. Tri thức là gì? Khi gặp thậm chí không xài được, khi gặp tình huống đó là bắt đầu nó không có lục ra kịp. À, tức là trong đầu mình có nhưng mà nó không lục ra kịp. Còn người mà lục ra kịp ngay, đáp ứng ngay đó, đó là quý vị đã cũng đó thật ra là có một chút định rồi, đã có một chút huệ rồi. À, gặp tình huống vậy đưa ra ngay, mặc dù tình huống đó mà mình đã học rồi thì đó cũng là có định. Còn người mà tu càng sâu hơn thì nó tự kết nối dữ liệu thế nào đó không biết, đúng không? Nó trong đầu mình nó xử lý thế nào đó, cái CPU của mình nó trong đầu, nó gọi bộ vi xử lý đó, trong đầu nó xử lý thế nào không biết, nhưng mà khi gặp một cái chuyện khác nó cũng tự đưa ra kết quả ngay đó. Cho nên quý vị thấy như hòa thượng Tịnh Không đúng không? Ngài vấn đáp Phật học, ngài đưa ra đáp liên tục à, hay cô Lưu Tú Vân á cũng có cái bài vấn đáp Phật học mà hòa thượng cũng rất khen đó, là 400 người đưa ra câu hỏi, những cái vấn đề cô chưa từng gặp bao giờ nhưng mà cô trả lời thông suốt hết. Vì sao? Huệ có. Cho nên khi có huệ rồi thì gặp tình huống nào mình cũng đưa ra rất nhanh, không cần suy nghĩ nha. Còn có suy nghĩ là nó qua ý thức rồi, bắt đầu lục, bắt đầu đó là mình đã tìm kiếm, à, gọi là tìm kiếm trong đó, ráp qua ráp lại, kéo tới kéo lui nó mới ra kết quả. Đó là gì? Hoàn toàn là tri thức. Còn khi nào quý vị không cần phải tìm kiếm, không cần đưa ra mà nó tự nhiên có liền đáp án đưa ra, đó là trí huệ, đó là định lực định huệ con. Cho nên ráng làm sao tu hành mà tới cái mức đó. Muốn tu được cái mức đó đó là thiền nhân nói hãy học pháp đúng như người sư nói và đúng như hòa thượng nói, là gì? Khi học cố gắng học thôi, đừng có suy luận là câu này thế này, câu kia thế kia, pháp này thế này thế kia. Càng suy luận là quý vị dùng cái ý thức thứ sáu quá nhiều. Ý thức thứ sáu gọi là phân biệt, ý thức thứ bảy gọi là chấp trước, đúng không ạ? À, phân biệt thì đã phân biệt rồi, mình cho là cái câu kinh văn đó có nghĩa như thế, cho là cái ý này hòa thượng giảng như thế, cho cái ý câu này là thầy Thiện Trang giảng như vậy. Và khi đã cho như vậy rồi thì gọi là chấp trước. Chấp trước là thì không nhận những cái đáp án khác nữa, rất khó. Cho nên Thiện Trang mới hay nói là những gì chúng ta hiểu được ngày hôm nay không phải là chân lý. Chân lý là nào? Khi nào Phật Phật mới là chân lý. Còn bây giờ mình biết như vậy, đó là tạm biết, đó là giả biết, đó là tự tạm thời biết. À, nhớ nhớ như vậy. Để làm gì? Để mình mở, còn mở ra được nữa. Tại vì lần sau mình nghe lại đoạn này, mình nghe lại câu kinh văn này, mình mở ra được nữa. Đó gọi là đối tự tại đối với Pháp. Nha, đối với Pháp được tự tại. Nếu không thì sao? Nếu không thì quý vị chết cứng trong đó. Rồi quý vị suy nghĩ à, câu kinh văn này nghĩa thế này kia, xong thầy Thiện Trang giảng nghĩa khác vậy, hòa thượng giảng nghĩa kia, mà đó là gì? Quý vị bị chết rồi đó. Và tại vì quý vị chưa nghe hết hòa thượng giảng lần khác ý nghĩa nó khác. À, cho nên đối với ví dụ như hồi trước Thiện Trang cũng ví dụ, quý vị để Thiện Trang dịch cái câu chữ là chân thật chi tế đó, thì Thiện Trang nghĩ, ủa quá, bây giờ mình muốn dịch ra đúng không, thì thấy hòa thượng giảng ở bộ này hòa thượng nói chân thật chi tế à, là thế này, cho nên thiên nhiên dịch theo thế đó. Một hồi qua cái tập khác hoặc qua cái bài khác và thường là giảng khác, thế mình thấy ôi thế bây giờ biết đường nào đúng đường nào sai, cho nên là từ đó là không biết được đó là gì, mình bị dính vào văn tự. Cho nên là nghe kinh phải có ba điều kiện để nghe kinh, đó là Bồ Tát Mã Minh trong Đại Thừa Khởi Tướng Luận đã chỉ cho quý chúng ta, đó là gì? Nghe kinh phải ly tướng ngôn tự, văn tự, danh tự, và lời nói, tướng tâm duyên, hay là ngôn ngữ danh tự là mình phải lìa ha. Tại vì sao? Có nghĩa là quý vị phải danh tự là cái tự thuật ngữ đó, danh tự thuật ngữ đó mình phải lìa đi để mình khỏi bị dính. À, rồi thứ hai là tướng lời nói nhiều, nó ít, nó ngắn, nó dài gì cũng được. Rồi thứ ba là tâm duyên. Tâm duyên là gì? Cái tâm mình nghĩ như vậy, duyên theo cái đó, mình cho là đó đúng thì mình bị tâm duyên. Cho nên một số đồng tu á, nghe pháp á, tại bị cái tướng tâm duyên. Tâm duyên là gì? Thiện căn đang giảng vấn đề đó, cái vị nghĩ cái chuyện đó ra nhân cái lập đánh máy lên liền, hỏi vấn đề đó liền, trong khi mình đang giảng vấn đề khác rồi, mình giảng qua cái vấn đề khác rồi. Đó là gì? Là nó bị vướng vào tâm duyên, cho nên là không có quẻ là vậy đó, là bị cảnh chuyển, pháp nó chuyển. Học Phật pháp quan trọng là mình phải trụ được trong pháp, chứ không phải pháp nó chuyển mình nha. Đó, quan trọng là vậy. Nên là nhiều người tu hành á, vẫn là không có dùng được, là do mình không luyện được tâm, không luyện được. Về câu ư nhất thiết pháp nhi đắc tối thắng tự tại, hai chữ tự tại từ bản đường dịch: tâm xa rời sự trói buộc của phiền não, thông đạt không có chướng ngại, gọi là tự tại. Thêm nữa, không cần tính toán mà vận dụng được tất cả vô ngại thì gọi là tự tại. Như 10 tự tại trong kinh Hoa Nghiêm. Bây giờ chúng ta sẽ học 10 tự tại trong kinh Hoa Nghiêm. Đấy, thiền trang chia ra 10 tự tại. Thì đây tự tại nhất. Nhất mạng tự tại. Bồ Tát đắc trường thọ huệ mạng. Kinh vô lượng a tăng kỳ kiếp, trụ trì thế gian, vô hữu chướng ngại giả. Một là mạng tự tại. Mạng tức là chúng ta nói thọ mạng, hay là nói, chúng ta nói cái tuổi thọ đó. Về tự được tự tại, tức là mình muốn dài bao nhiêu cũng được, ngắn bao nhiêu cũng được. Đây là Bồ Tát đó. Bồ Tát đắc trường thọ huệ mạng, tức là Bồ Tát được cái tuổi thọ đó. Về họ mạng về thì sao? Về cái tuổi thọ mà huệ mạng của ngài thì sao? Trường thọ tức là lâu dài. Kinh vô lượng a tăng kỳ kiếp, trụ trì thế gian. Chữ kinh này không phải chữ kinh của nghĩa kinh điển, mà kinh là trải qua. Trải qua vô lượng a tăng kỳ kiếp, trụ trì thế gian, có nghĩa là ngài sống vô lượng a tăng kỳ kiếp ở thế gian cũng được, không có sao. À, một a tăng kỳ có nhiều cách giải thích. À, Thiền Trang cũng tra cứu nhiều nữa rồi, nhiều bộ kinh, nhiều bộ luận thì có nhiều con cách tính số. Nhưng mà thôi thì cách đơn giản, chúng ta lấy con số 1 nhân 10 mũ 27 đi, tức là một con số 1 với là 127 con số 0 đi, đó là a tăng kỳ. Còn có cách số thấp hơn, có người đưa ra 1 nhân do 10 mũ 48, thì còn có các mấy con cách kia nữa. Thiền Trang thấy cách nào nó cũng hay, cũng đúng, mà mình tại vì mình thấy người ta đưa ra thôi, chứ mình kêu có thấy nói trong kinh, bao giờ kinh đưa ra thì mình mới chấp nhận cái giả thiết đó. Chứ còn đó là người ta đưa ra thì mình cứ tham khảo thôi. Thì đây coi như là mình nói trải qua một cái thời gian rất là lâu xa như vậy mà cái ngài có thể trụ trì tại thế gian, à, vô hữu chướng ngại, tức là không có chướng ngại nào. Ở đây nếu nói là gì, quý vị sẽ được một cái điều khi mà trở thành Bồ Tát trong kinh Hoa Nghiêm thì quý vị đạt được có 10 đại tự tại. Thật ra là không phải 10 đại tự tại, có vô lượng đại tự tại. Nhưng mà vì kinh Hoa Nghiêm truyền ở nhân gian, chúng ta không thể lãnh thọ hết, cho nên chỉ đưa ra 10 tự tại. Và 10 tự tại này thì đầu tiên là gì? Mạng tự tại. Mạng là gì? Cái tuổi đó, sống lâu á, mà mình nói sống lâu được tự tại. Muốn sống bao lâu thì sống bấy lâu, đó gọi là tự tại. Vậy có sướng không? Quý vị thấy đã không? Đó là gì? Đó chính là điều mà mình rất mong muốn, đúng không? Mình muốn sống bao nhiêu sống, muốn dài thì sống lâu, muốn ngắn thì sống ngắn, đó. Còn bây giờ chúng ta sao? Chúng ta không có đường như vậy, thật là đáng thương, rất là tội nghiệp. Quý vị thấy tội nghiệp cho mình không? Cho nên học tới đây chứ mạng tự tại mình không có. Ráng đi, đời này về Tây Phương Lạc được tự tại. Cho nên là gì? Quý vị thấy học kinh Hoa Nghiêm rất hay, mạng tự tại. Nhưng mà nếu mà học như vậy thôi thì thường quá. Nếu mà giờ mình học hay hơn nữa, quý vị có cách nào học hơn mạng tự tại hay hơn nữa không? Tất nhiên đó là hay rồi. Hay là gì? Nói trên sự là mình có thể sống lâu vô lượng, đúng không? không có ngần mé, muốn sống lâu bao nhiêu cũng được. Đó, đó là gì? Đoạn này chính là mạng tự tại trong kinh Vô Lượng Thọ. Đoạn nào vậy? Ngoài đã đây ra còn ở đâu trong kinh Vô Lượng Thọ có nữa? Quý vị biết không, kinh Vô Lượng Thọ có nữa, đoạn này nó nói mạng tự tại đó. Trong phẩm 30, 30 ấy, 30 ấy có một câu mà thiền trang hay nhắc hoài đó, đó là gì? Ti nhất thế tinh tấn cần khổ, tu du gian nhĩ hậu sanh vô lượng thọ quốc. Là gì? Thọ cái đằng sau có câu là thọ thiên vạn kiếp tự tại tùy ý. Quý vị có nghe câu đó không? Tức là thọ mạng hàng vạn kiếp đó, thọ thiên là thọ mạng đó, tự tại tùy ý. Đó không phải là mười đại, đây không phải là mạng tự tại của kinh Hoa Nghiêm mà. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ có trong kinh Hoa Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm có trong kinh Vô Lượng Thọ, hai bản là một mà. Cho nên là mình thiền văn nói câu câu chữ chữ trong kinh Vô Lượng Thọ đều là kinh Hoa Nghiêm, đều là kinh Hoa Nghiêm, nhưng mà mình nhìn nó ra đó. Hồi trước mình đọc qua đọc lại hoài mình không biết đó là mạng tự tại. Cái này biết chưa, biết mạng tự tại chưa? Đoạn này ở phẩm thứ ba cũng đang nói về ư nhất thiết pháp nhi đắc tự tại, thì mỗi cái một câu đó thôi đã nói là vô lượng tự tại của kinh Hoa Nghiêm nằm ở trong này rồi đó. Nhưng mà ở phẩm 30, đó là phẩm mấy, 33 đâu rồi đó, phẩm 33, ti nhất thế tinh tấn cần khổ, 34 chứ, ti nhất thế tinh tấn cần khổ tu vô gian nhĩ, tức là chỉ chịu khó một đời một ngắn ngủi này thôi, chịu khó chịu khổ một đời ngắn ngủi này thôi, mà sao đời sau được sanh về cõi vô lượng thọ, được an vui vô cùng, dứt hết được tất cả những cái gì khổ nạn có sanh tử, rồi thọ mạng thì được dài vô tận tự tại tùy ý. Đó là mạng tự tại, đó là mình học, mình có liên hệ với kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên khi nào quý vị tụng, chịu khó tụng, quý vị đồng tu á, tu lâu rồi đó, thì hòa thượng vẫn nói là nên tụng kinh Vô Lượng Thọ. Mình thỉnh thoảng mình tụng để làm gì? Mình tụng để mình thấy nghĩa kinh nó toát ra. À, gọi là thục nhi bất tác tính như hiếu cổ, mà đừng có đem cái lý luận ra mà suy nghĩ nhiều, mà hãy cố gắng tụng đi, mỗi lần tụng là nghĩa nó ra thêm một lần nữa đó. Rồi rồi sao nữa, mình cứ tụng như vậy, tụng như vậy là nghĩa nó ra, thì mình thấy kinh Vô Lượng Thọ tụng càng ngày càng hay đó. Còn quý vị tụng theo tại sao nó chán quá? Thứ nhất là do quý vị tụng bản dịch nghĩa, bản dịch nghĩa thì nó chết nghĩa rồi cho nên nó chán, nó có ít mở ra. Thứ hai là gì, do quý vị không có nâng cao cảnh giới tu tập cho nên mình tụng mình thấy không có nghĩa nào mới cho nên mình tụng nó chán đó. Nó cho nên là nhiều đồng tu nói con không muốn tụng kinh Vô Lượng Thọ nữa. Thật ra là quý vị bắt đầu cái giải của quý vị nó có vấn đề đó. Khi nào quý vị giải mà quý vị vẫn còn tiến lên được á là quý vì tụng vẫn còn hay lắm. Tại vì sao? Những điều mà thiện nhân giảng ra thật ra nó chưa có đủ nghĩa đâu. Quý vị đừng ôm hết cái bộ giảng lần thứ nhất rồi cái cho thầy Thiện Trang giảng hết rồi kinh Vô Lượng Thọ rồi, không có đâu. Quý vị có nghe lần giảng thứ hai này nữa cũng chưa hết đâu, mà quý vị nghe hết tất cả những bộ hòa thượng giảng 15 lần giảng kinh Vô Lượng Thọ của hòa thượng cũng vậy thôi à, cũng chưa hết nghĩa đâu. Kinh là vô lượng nghĩa, quý vị sẽ còn thấy có nhiều cái nghĩa trong nó nữa. 1.700 chữ, gần thời gian nhìn nhớ đếm là hơn 1.700 chữ kinh Vô Lượng Thọ, như vậy vô lượng nghĩa trong đó. Lần sau quý vị không thấy thời gian giảng lại chứ bữa sau tôi thời gian giữ nhất thời thôi cho quý vị thấy nghĩa khác liền đó. Đừng nghĩ như vậy, mỗi lần đọc kinh là mỗi lần cảnh giới khác à. Cho nên làm sao đó đọc kinh như vậy thì mới mỗi biến kinh là rất là tuyệt vời. Cô Lưu Tú Văn cũng đọc một ngày 20 biến cơ mà, 10 biến 20 biến cơ mà, cô Lưu Tú Văn có đọc như vậy cho nên cố kinh Vô Lượng Thọ cũng nắm lòng luôn đó. Cố gắng như vậy, ai học pháp á học như vậy. Còn còn nếu như mình học không vô á là bắt đầu là mình ngán rồi đúng không, ngán rồi thì bắt đầu mình mới chạy cái khác mà tìm cái này kia. Cho nên chư tổ cũng phương tiện á, chế ra những pháp môn gọi là những cái bộ chú giải dài dằng dặc để quý học nó từ từ tiến lên với như Hoa Nghiêm kinh số sau mới đầu cứ từ từ tiến lên. Hoặc là quý vị học bộ di thức, học hết mấy bộ di thức vô cái bộ dài như như Đại Tỳ Bà Sa Luận chẳng hạn, hoặc là cái bộ giống như là Thành Di Thức Luận Thục Ký chẳng hạn, dài như vậy á, thì quý vị học nó tiến từ từ, nó cái mới 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 nghe nó mới nó đã. Thật ra nói với quý vị á, khi quý vị ngộ rồi, ngộ được chút rồi đó, quý vị giải tốt rồi, quý vị có định huệ, quý vị mở kinh nào cũng hay hay đó. Vì đọc kinh A Hàm cũng thấy hay, đọc kinh nào cũng thấy hay, vô cùng hay. Và cái nghĩa nó cứ tuôn tuôn ra, mỗi lần đọc có nhiều nghĩa mới, rất hay, rất hấp dẫn. À, chứ không phải là mình ngán đâu đó. Vậy bây giờ mạng tự tại, bây giờ mình giải cao hơn nữa được không? Bây giờ giải giải như vậy vẫn thấp quá à. Bây giờ muốn giải cao hơn, nhiều người muốn giải cao, giải làm sao? Mạng tự tại chính là gì? Chính là thọ mạng lâu dài đúng không? Không có thời gian. Đó chính là gì? Nếu mà quý vị đổi qua duy thức, đó là gì? Bất tương ưng hành pháp, đó là thời, đúng không? Đó, thời phân, đó. Rồi còn nếu mà quý vị đổi qua gì? Đổi qua kinh Kim Cang, đó chính là vô thọ giả tướng. Cho nên là chứng được tự tại, đó là mình phá được cái khái niệm về không gian. Cho nên là mạng mình mới sổ tự tự tại được, mình kéo dài bao nhiêu, kéo dài được bao nhiêu. Và chúng ta nói vậy chứ mạng tự tại này là gì? À, là từ đâu? À, quý vị thấy có một cái dụng ở đâu? À, mạng tự tại này chính là cái dụng. Dụng thì tất nhiên là một đối tượng nào đó, mình nói một pháp nào đó có dụng thì phải có gì? Thể, có tướng, dụng lý sự nhân quả. Đây coi như dụng, quay đây là quả đó, mạng tự tại. Vậy cái nhân là đâu? Nhân là ở quyền môn thứ chín. Quyền môn thứ chín là gì quý vị? Thập thế cách pháp dị thành, tức là quyền môn thứ chín là quý vị hiểu được 10 đời đúng không? 10 đời, cái bữa trước thì dân giảng đó, 10 đời, có đời hiện tại, đời quá khứ, đời tương lai, mỗi đời có 3 đời cộng với đời hiện tại nữa là 10 đời. Quý vị phá được cái tướng đó rồi thì quý vị được, mới được mạng tự tại. Quý vị mới kéo dài vô lượng kiếp là thành một niệm thành vô lượng kiếp, và mới mạng mới tự tại được. Cho nên nhập được mạng tự tại này thì quý vị cũng nhập vào 10 quyền môn, thì quý vị cũng được quyền môn thứ 9, à, là thập thế cách pháp dị thành. Từ quả suy ngược về nhân, từ nhân đi về quả. Đó, nếu như vậy mình học như vậy nó mới là thông, thông Phật pháp, nó mới thông được, nó mới chạy qua chạy lại, nó mới tới lui được. Cho nên đó mới là cái huệ. Còn nếu mà mình học mà mình thấy cái pháp đó với pháp này nó chẳng liên quan gì hết, mình cũng chả phải suy nghĩ, mình cứ thế thì mình cứ học mãi mãi thì cũng vậy thôi. Học 100 năm chỉ là gì? Tri thức và kết duyên với Phật mà thôi, trầm chủng tử trong A là giải thức thôi, không phải là người giác ngộ. Khi giác ngộ rồi thì sao? Thập thế cách pháp dị thành chính là 10 đại tự tại trong kinh Hoa Nghiêm. Mình đổi qua đổi lại cái cũng được. À, quên, thập quyền môn của kinh Hoa Nghiêm đó là thập đại tự tại đó, đổi qua đổi lại quý vị tin không? Đó, như vậy đó là mạng tự tại đó không? Rồi bây giờ chúng ta vô thứ hai đi, bây giờ chúng ta vô thứ hai thử thêm nữa thì Nhâm mới nói sơ sơ thôi, nếu là giảng lần sau có thể mình nói khác nữa đấy. Thế nhưng mà thôi, mình cũng không có tác ý là nghĩa khác như thế nào tiếng Trăng cũng không có tác ý, nhưng mà mình nếu mà cần chỉ cần muốn người giảng thì sẽ ra thôi. Nhị tâm tự tại, thứ hai là tâm tự tại đó, tức là nhất là mạng tự tại rồi, bây giờ là tâm. Bồ Tát trí huệ phương tiện điều phục tự tâm, năng nhập vô lượng chi đại tam muội du hí thần thông nhi vô chướng ngại giả. Tức là bộ chữ giả này á, mình có thể là kết thúc câu. À, cho nên không cần dịch, hoặc là dịch là cũng được để giải thích đó. Mình ở đây mình đã dịch là tâm tự tại là trí huệ phương tiện của Bồ Tát, tức là Bồ Tát có trí huệ nè, có cái cách thức, các cái phương pháp gọi là phương tiện mà điều phục được tự tâm, tức là điều phục được cái tâm của ngài, tâm của mình đó. Đó, có thể nhập vào hay là nhập được vào gì? Đại tam muội, mà không phải một đại tam muội mà vô lượng đại tam muội. Ai học Hán cổ biết chữ chữ chi á, trong cái cấu trúc chi chi thì cái số lượng lúc nào nó cũng đứng trước hết đó, cho nên không có dịch đảo mà phải là vô lượng đại tam muội. Đó thì cái gì? Vô lượng nhập vào vô lượng đại tam muội, tức là những cái thiền định, tam muội gọi là chánh định đó, thiền định đó. Thì nhập vô được vô lượng đại tam muội bị nghĩa điều phục tự tâm rồi. Đó, rồi ngài được du hí thần thông. Du hí thần thông là gì? Đó, rất là được nhiều cái điều tự tại đó. Mình muốn làm gì cũng được hết mà rất là vui sướng, cho nên gọi là du hí. Đó, đi chơi gọi là mà vui gọi là du hí thần thông. đi chơi du lịch mà dư hành xác, bây giờ đi tới mấy cái chỗ bãi biển Vũng Tàu gì Đà Lạt mà ngập người đó, không có chỗ ngủ, rồi ra ngoài bãi biển nằm rồi vân vân thế này kia ngoài đường nằm đó, đó là không phải du hí thần thông được, mà cái đó là gì, hành xác không, đó gọi là hành xác. Cho nên là du hí thần thông tức là mình được tự tại, mình thoải mái, mình vui vẻ ở trong cái sự biến hóa đó, đó sự thay đổi đó. Rồi tiếp tục là gì, mà không có chướng ngại, hay là mà không có chướng ngại gì, tức là không có trở ngại gì, hay không có gì ngăn ngại hết, đó gọi là tâm tự tại. Tâm tự tại là như thế. Như vậy thứ hai là tâm tự tại là trí huệ phương tiện của Bồ Tát điều phục tự tâm, tức là tự phục tâm mình, có thể nhập vào vô lượng tam muội du hí thần thông mà không có chướng ngại. Như vậy đây là thứ hai là tâm tự tại. Như vậy mình có tâm tự tại không quý vị? Mình không có tâm tự tại thì mỗi lần đọc tới tâm tự tại cố gắng làm sao phải tự tại. Như vậy tâm tự tại thì gồm có trí huệ, nhờ đâu trí huệ, nhờ phương tiện là cách thức, những cái gì mình có thể đưa ra cái phương pháp đó, thì khi đó các ngài có thể nhập vào những cái thiền định rất sâu, những cái chánh định đó, đó gọi là vô lượng đại tâm muội, đại là thiền định lớn. Thì khi đó là được cái gì, được cái gì, khi đó được du hí thần thông đó. Và như vậy được gì, được không có chướng ngại đó, cho nên là vậy. Còn quý vị muốn tự tìm kiếm coi cái này là gì, tâm tự tại này nó là cái gì trong trong 10 quyền môn của Hoa Nghiêm, quý vị có thể suy luận đó. Đó không nên suy luận mà đưa ra kết quả ngay, chứ không có suy luận, suy luận là dở rồi, suy luận là không phải. Rồi 10 đại tự tại này chính là gì, là mình có thể lấy là thác sự hiển liễu câu thành môn đó, tức là gì, mình mượn vào cái sự mà nó có thể hiển ra được hết, cho nên là đấy là cũng là liên quan đến 10 quyền môn của Hoa Nghiêm. Cho nên 10 đại tự tại này thật ra mình nói chúng ta có thể đối chiếu với 10 quyền môn của Hoa Nghiêm đó. Mà đối chiếu không có chướng ngại nha, chứ không phải đối chiếu một cách rập khuôn máy móc. Tất nhiên chúng ta sẽ có nhiều cách đối chiếu khác, đó là chỉ cần gợi ý thôi. Tam tư cụ tự tại. Tư cụ tự tại đó là ý nói tư cụ tức là những cái vật chất, những cái tài sản, tư là tài sản, cụ là những cái dụng cụ đó, tức là phương tiện để lao động đó, gọi là cụ. Còn tư là tài sản, là tức là Bồ Tát có những cái tất cả những cái đó, tài sản cũng nhiều, mình thích nhiều thì nhiều, thích giàu thì giàu đó. Bồ Tát năng dĩ vô lượng trân bảo, chủng chủng tư cụ, nghiêm sức nhất thiết thế giới, thanh tịnh vô ngại giả. Tức là gì? Thứ tư là tư cụ tự tại. Bồ Tát á, có thể dùng vô lượng trân bảo, tức là những cái tài sản quý báu đó. Rồi chủng 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 tư cụ, tức là nhiều cái gì, nhiều cái tư cụ, tức là không phải một cái tư cụ, tức là rất nhiều tài sản à, chung chung là mọi loại tài sản và cái phương tiện để làm gì, cái nghiêm sức. Chữ nghiêm này á, bình thường á, nếu mới tra nó chỉ có tính từ thôi, trong từ điển nó thiếu á, nhưng mà nghiêm này á, nó là động từ, là nghiêm, là trang nghiêm à, là làm đẹp đấy. Sức là cũng là trang trang điểm á, sức trong chữ trang điểm có nghĩa là làm trang điểm, làm đẹp cho tất cả thế giới, mà thanh tịnh không có chướng ngại. Ở đây ý nói là gì, Bồ Tát á, các ngài có rất nhiều tài sản đó, rất nhiều cái phương tiện để mà làm giàu có cho thế giới, làm đẹp cho thế giới. Cho nên ở đây ở đây thế nào, ở đây là sẽ khiến cho tất cả mọi người chúng sanh đều đọc được hết. Bây giờ mình quý vị thấy ở thời hiện đại chẳng hạn, có rất nhiều vị có thể Bồ Tát xuất thế, các ngài có đại tự tại này, cái xuống thế gian này làm kinh doanh giàu có lắm, làm kinh doanh rất là giàu có, giàu đủ thứ mọi thứ, là gì, giàu này giàu kia đó, tài sản vô lượng mà đó, tự tại như vậy. Cho nên là quý vị bao giờ về Tây Phương Lạc là quý vị muốn xuống kinh doanh đúng không, muốn xuống muốn làm ăn đúng không, muốn làm doanh nghiệp đúng không, thì xuống thế gian này làm gì cũng được hết. đó, tự tại. Chứ bây giờ mình làm xong mở cửa hàng ra làm thời gian lỗ đúng không, à, có khi lỗ mất phá sản, bởi vì không, quý vị không có tự tại này. Cho nên là làm Bồ Tát đi, rồi muốn kinh doanh này, kinh doanh đó. Cho nên nhiều người ở thế gian họ nói là cái người tu hành gì đâu, không có lo giàu, làm giàu có cho người khác, không có làm giàu có cho đất nước. Quý vị phải nói là tôi tại vì đời này tôi dở quá, tôi làm không giàu có được, thôi để tôi về Tây Phương Lạc, sau tôi có 10 đại tự tại, trong đó tự tại thứ ba gọi là tứ cụ tự tại, là tôi có tài sản vô lượng, là tôi tới đó tôi làm trang nghiêm thế giới này, tôi làm đẹp làm giàu cho đất nước này. Như vậy đó được không? Được đúng không? Đó nên mình học Phật pháp rồi á, mình có cách nói của mình có đó. Còn người ta nói thế nào nói, nhưng mà thật sự là đời này mình không có tự cụ tự tại thì mình ráng tu hành dần dần cũng có một phần đó. Hòa thượng quý vị thấy ngài thể hiện mới đầu là gì, nghèo khổ đúng không, không có gì cả đó. Nhưng mà sau khi bố thí miết, bố thí dần dần sau này là tư cụ tự tại thiệt, à, vừa khởi tâm cả là có những việc mà ngài cũng không có tài sản gì hết, nhưng mà ngài hứa cúng dường cho người ta cả là thời gian sau nó có, tự nhiên nó có tới liền, không cần phải lâu. Đó là gì? Tư cụ tự tại. Cho nên là gì, hãy cố gắng làm sao để được tư cụ tự tại. Rồi chúng ta tới đoạn tiếp theo. Tiếp theo là gì? Là nghiệp tự tại. Tứ là nghiệp tự tại. Bồ Tát năng tùy chư nghiệp, ưng thời thị hiện, thọ chư quả báo, vô chướng vô ngại giả. Thứ tư là nghiệp tự tại, tức là Bồ Tát có thể tùy theo các nghiệp, lúc nào cần nên thị hiện, thọ các nghiệp báo mà không có chướng, không có ngại. Chúng ta nói không chướng chướng ngại cho nhanh nha. Tức là Bồ Tát cái gì có nghiệp tự tại, là cái gì tùy theo các nghiệp, lúc nào cần thị hiện thì cái ngài thị hiện quả báo, chấp nhận cái quả báo đó mà không có chướng ngại. Ví dụ như quý vị thấy ngài An Thế Cao, sau khi mà ngài chứng đạo rồi, ngài từ Ấn Độ ngài qua Trung Quốc để trả, mà hai lần trả nợ mạng đúng không? Đó, đó là nghiệp tự tại. Đó. Hoặc là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài cũng thị hiện, có một số lần trong đời ngài thị hiện quả báo để cho chúng sanh thấy. Ví dụ như có 3 tháng vàng lúa của ngựa, lúa mà để người ta cho nuôi ngựa đó quý vị. Đó, nó là gì, tại vì sao vậy? Vì có cái vị đó thỉnh Đức Phật ở vùng đó để cúng dường, nhưng mà sao ông quên mất tiêu, nghiệp lực che khiến cho ông quên mất tiêu, cho nên 3 tháng đó ông không cúng dường gì hết. Rồi chỉ có vị khác nữa mới gì có kêu con không có giàu sang, nhưng mà con chỉ có một lúa của cho ngựa ăn thôi, cho nên con cúng dường đỡ cho ngài với chư tăng ở vùng đây. Tại vì lục của Phật là an cư kiết hạ đó quý vị, an cư kiết hạ rồi thì không đi, không được đi khỏi nơi đó, cho nên 3 tháng họ ráng ở đó, mặc dù người ta không có ai cúng cũng phải ráng ở thôi. Cho nên 3 tháng ta ăn lúa ngựa à, mà là ngài Anan lúc đó là lấy lúa nào mà tốt nhất á, để nấu cho Phật có cơm ăn, còn lại cho chúng tăng ăn, những chúng tăng ở vùng đó. Lúc đó là 3 tháng rồi. Đến khi hết cái mùa hạ rồi thì ông kia ông mới nhớ, ông kia ông mới trở tới, thì nghiệp lực nó che đó, ông mới tới ông sám hối Đức Thế Tôn, con quên, con không cúng cho ngài, con hứa rồi mà con không cúng đó. Thì Đức Phật nói không phải, ta biết rõ nguyên nhân, vì đời quá khứ ta gieo nhân như thế, cho nên bây giờ ta phải chịu cái nạn này chứ không phải là lỗi của ông đó. Và Đức Phật nói là nhân duyên của đời quá khứ. Cho nên là quý vị đấy, đó là gì, khi nghiệp thị hiện nghiệp tự tại. Còn bây giờ nghiệp mình có tự tại không? Giờ nghiệp mình đâu có tự tại đâu, khi nào gặp nạn là nó cứ tới không? Tới lúc đó là tới cái tự nhiên mình gặp nạn thôi, đâu biết lúc nào. Cho nên là nghiệp mình nó trói buộc mình chứ không có tự tại. Vì vậy Bồ Tát rất là tuyệt vời đúng không, rất là tuyệt vời, có thể gì muốn thị hiện nghiệp lúc nào là nghiệp đó. Cho nên cái nghiệp tự tại này nằm trong, nếu bây giờ sẵn đối chiếu với 10 quyền môn, thế nào quyền môn nào cho quý vị nói thêm, quyền môn nào Đấy, trong 10 quyền môn của kinh Hoa Nghiêm có không không biết nghiệp tự tại là quyền môn nào. Thì nghiệp tự tại thì ở đây đoạn này nói rõ ràng rằng lúc nào cần thì hiện nó nhận quả báo. Nhận quả báo thì phải có người người đưa ra cái quả báo đúng không? Có người nhận đúng không? Thì cái này nó nằm ở chủ bạn viên minh cầu đức. Đó. Đấy, đó là quyền môn. Cho nên là gì quý vị thấy học rất hay, nếu ai mua 10 quyền môn á là nó xương sống của kinh Hoa Nghiêm. Là xương sống ở kinh Hoa Nghiêm thì mình mở ra nó đều không có thoát được không. Tất cả các pháp nó đều gì nằm ở trong bốn vô ngã pháp giới. Sự vô ngã pháp giới, lý vô ngã pháp giới, sự lý vô ngại và lý sự vô ngại và sự sự vô ngại pháp giới, bốn điều đó. Cho nên 10 quyền môn đó là triển khai và tứ vô ngại pháp giới. Và quan trọng nhất là sự sự vô ngại pháp giới là nó bao hàm hết. Thì từ đó mình mở ra nó là quả đúng không, nghiệp tự tại này mình biết gì, mình biết rõ mình biết rõ người thì mình mới biết gì vận dụng được cái mình, vận dụng người để cho cái quả nó ra đó. Và nếu mà mình điều khiển cái quả nó không ra là lúc đó nó ra lúc khác. Giống như quý vị mà trồng cây mà quý vị biết có thể điều khiển được cái cây đó nó muốn ra trái lúc nào nó ra trái lúc đó thì quý vị giỏi quá rồi, không phải là chủ bạn viên minh cựu đức hay sao đó. Tức là mình còn chủ nè, bạn là cái cây đó, nó điều khiển được, hai bên điều khiển được. Cho nên là đó mới là nghiệp tự tại. Còn chúng ta giờ chủ bạn viên minh cũng cũng cựu đức đó, nhưng mà sao nào bên kia nó ra chứ mình không phải mình ra. Bên kia ra lúc nào hoặc bên kia cũng không biết đâu, nhiều khi hai người gặp nhau, vợ chồng gặp nhau đó. Lúc đó mới đầu yêu thương lắm mà về vài bữa bắt đầu không còn yêu thương nữa. À, là vì sao? Vì nghiệp nó tới rồi, hai bên cũng đâu biết đâu, nghiệp nó không tự tại, đó là nghiệp nó trói buộc. Cho nên phàm phu trong vòng sanh tử là bị nghiệp trói buộc, còn Bồ Tát là nghiệp tự tại. Vậy quý vị muốn là Bồ Tát hay là muốn làm phàm phu? Ai cũng nói con muốn làm Bồ Tát, chẳng con muốn làm phàm phu. Nhưng mà hàng ngày sao vẫn muốn làm phàm phu, không muốn làm Bồ Tát. Bằng chứng ở đâu? Bằng chứng không buông xuống thế gian đúng không? Mình buông xuống thế gian thì mình mới làm Bồ Tát. Muốn làm Bồ Tát thì phải không, phải có nhân Bồ Tát. Bồ Tát có nhân Bồ Tát là tám điều giác ngộ hoặc là kinh Bát Đại Nhân Giác đó quý vị. Bây giờ mình nói gì hoặc thôi mình muốn làm Bồ Tát mình nhớ tứ hoằng thệ nguyện đi, chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Mình có chúng sanh vô biên thề nguyện độ hay không? Thầy nguyện độ mà sao gặp cái ông đó ghét quá, ông chồng này ghét quá, tôi không thích, tôi không độ ông. Thậm chí cái người kia nói xấu tôi nên tôi ghét quá, mong cho họ đọa địa ngục đi. Vậy chúng sanh vô biên rồi nguyện độ chỗ nào? Không có tâm độ chúng sanh, cho nên không phải là Bồ Tát. Rồi phiền não vô tận thề nguyện đoạn, có thề nguyện đoạn được không? Thề nguyện đoạn đó được đâu, phiền não vẫn dâng lên trào lên, tức lên là phiền não, tham là phiền não, muốn con mình cho nó được như vậy, được chồng mình nó được như vậy, người này phải vậy, người kia phải vậy, hoàn cảnh thế này kia, nên nhiều cái mong muốn nó tham cái phiền não đâu. Phiền não vô tận thệ nguyện thêm thì có đúng không đó, cho nên là ngược. Rồi pháp môn vô lượng thệ nguyện học, bây giờ cái pháp môn vô lượng thệ nguyện học đâu, học không nổi. Học một pháp môn niệm Phật cũng không học không xong, học kinh giáo học không xong, mà pháp thế gian này thích vô cùng đúng không? Đó, đó là gì? Không phải pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Có thành muốn thành Phật không? Miệng thì nói muốn thành Phật lắm nhưng mà tâm thì sao? Tâm liếng trần gian. Cho nên thiện căn tâm đắc á, câu nói ở trong phẩm 24 á, kinh chú giải mai mốt chúng ta sẽ học đó. Ngài Hoàng Niệm Tổ ngài viết rất là hay. Cái gì tâm thì niệm Phật đó, nhưng mà gì gọi là miệng đàm tịnh nghiệp tâm liếng trần duyên như thị cầu sanh, hay đợi đến năm con lừa. Có nghĩa là gì? Miệng thì nói tôi muốn thành Phật độ chúng sanh, tôi muốn về Tây Phương Lạc, nhưng mà tâm này sao? Thật sự liếng trần duyên thôi à, lo con lo cái lo chồng lo gì đủ thứ lo hết à. Thì sao như thị cầu sanh mà tâm như vậy mà quý vị cầu sanh tịnh độ đó thì sao? Cuối cùng gì, hãy đợi đến năm con lừa đi nha. Và con lừa thì không có trong 12 con giáp, cho nên là bao giờ đợi đến năm nào không biết, không có con năm con lừa. Cho nên hòa thượng giảng, hòa thượng nói vậy thì tiêu rồi, tiêu mất tiêu rồi, đâu có không có năm con lừa là xong rồi. Đó, cho nên là rất là đáng thương nha. Cho nên là đấy quý vị thấy, thấy là rất là đáng thương vậy, thật là tiếc. Mình học như vậy, thứ tư là nghiệp tự tại. Đó, nghiệp tự tại thì rất là tuyệt vời. Thứ năm, ngũ thọ sanh tự tại, Bồ Tát tùy kỳ tâm niệm, ư năng ư chư thế giới trung, thị hiện thọ sanh, vô chướng vô ngại giả. Nghĩa là gì? Điều thứ năm là thọ sanh tự tại. Thọ sanh tức là mình sanh ra ở đâu á, sanh ra nơi nào được tự tại. Thì mình tức là mình muốn cái chỗ nào mình sanh đó, gọi là tự do tự tại đó. Bây giờ gọi là tự do đó, mình gọi là mất tự do trong thọ sanh, mình bị nghiệp nó lôi kéo. Còn đây Bồ Tát thì sao? Bồ Tát thì tùy theo tâm niệm của các ngài, chữ kỳ này là đại diện của ngài, tùy theo cái tâm niệm các ngài muốn thế nào cũng được, mà sao có thể thị hiện thọ sanh ở trong các thế giới đó. Tức là ngài muốn thọ sanh vào thế giới nào cũng được, sanh vào thế giới nào cũng được, chứ không phải là ngài mà thị hiện thôi nha, chứ không phải là sanh như mình, sanh như mình mê mờ cho nên không biết gì, cho nên không phải là thị hiện. Còn sanh ở trong các thế giới đều biết hết tất cả đó, thì không có vấn đề gì cả, thì không có chướng ngại. Cho nên là đó là gọi là Bồ Tát tùy theo tâm niệm của các ngài có thể thọ sanh ở trong các thế giới mà không có chướng ngại. Ví dụ như quý vị thấy Đức Phật Thích Ca, ngài thị hiện thế nào? Ngài thị hiện là ở thế giới này vào 3.000 năm trước, đúng không ạ? Ngài có thể ở trong thế giới này mà ngài rất là nhẹ nhàng, là ngài có thể tới đầu thai và ngài đến khi ra thai vân vân đều là tự tại. Quý vị coi ở trong kinh A Hàm có một bộ kinh gọi là kinh Đại Bản, kinh Đại Bổn, thuộc trường A Hàm, thì trong đó có nói rằng là nói về quá khứ 7 vị Phật, từ thời Đức Phật Tỳ Bà Thi, Đức Phật Tỳ Khí, Đức Phật Tỳ Sa Bà Phù á, hay là còn Tỳ Sa Phù, rồi cho đến Phật Câu Lưu Tôn, Phật Câu Na Hàm Môn Ni, Phật Ca Diếp và Phật Thích Ca, thì mỗi vị Phật đều có cái thường pháp. Thường pháp tức là từ rồi nội viện trời đổ xuất rồi xuống nhân gian đầu thai như vậy, và ngài được tự tại. Các ngài đều gì, khi vào trụ vào trong thai đó là không có mê, rất là rõ ràng, và thậm chí có 4 vị thiên tử xuống hầu đó, xuống hầu luôn. Là hầu thế nào? Theo bảo vệ người mẹ đó, và người mẹ sanh ra khi chưa sanh đó, mang thai đó thì gì cũng được chánh niệm xa rồi các cái tâm phiền não, và rất là tự đại, vị nào cũng vậy vậy đó. Cho nên là mình học được những kinh đó mình thấy là rất là tuyệt vời, đó là tự tại. Giống như bây giờ chúng ta mình học á, mình có nhiều cái sự chấp trước á, là vì mình học chưa tới. Ví dụ như thế gian bây giờ mình ai cũng thấy à, Đức Phật ra đời giữa cây hoa vô ưu, đúng không? Nó cho nên cành hoa vô ưu ra đời, rồi Đức Phật thành đạo dưới cây gọi là cây bồ đề, mình đi trồng hết cây bồ đề khắp nơi, mình nói cây bồ đề, cây bồ đề. Nhưng mà quý vị đâu biết là cái đức các đức Phật khác có thành đạo với cây bồ đề không? Không có đâu. Cái cây đó là cây Tất Bát La, thì Đức Phật sau khi thành đạo cho nên đặt gọi là cây bồ đề cho nó gắn với Phật. Và bây giờ nhân gian trồng. Nhưng mà quý vị biết Đức Phật thời quá khứ không hẳn là thành tạo đạo trong cây Tất Bát La đâu. Thì nhân nhớ trong kinh nó nói là Phật Ca Diếp á, Đức Phật Ca Diếp là thành Phật dưới cây gọi là cây gì mà trong kinh Quần Thọ có như ni câu thụ, cây ni câu á, như cây ni câu á, Phú Ấm Đại Cố đó về, trong kinh Quần Thọ có nói đó, thì Đức Phật Ca Diếp á, ngài thành đạo dưới cây ni câu, chứ không phải là cây cây tắc nữa. Là cho nên cây ni câu đó thời Phật Ca Diếp được gọi là cây bồ đề, cây giác ngộ, cây bồ đề. Cho chúng sanh tất nhiên thời đó sẽ cũng giống như thời mình, đúng không? Sẽ trân trọng cái cây đó, gieo khắp nơi. Cho nên là chúng sanh thì mê cho nên chấp pháp tướng, chấp thôi, qua đó cho là như vậy. Còn là gì? Phật biết rất rõ không? Thời này Phật Phật này ra rồi là như thế, như thế. Và trong giáo pháp á, thì ví dụ như Đức Phật thuyết pháp á, thì Phật Thích Ca nói ta chỉ thuyết một hội thôi. Đó là chúng ta hay nói là thuyết kinh hơn 300 hội, nhưng mà thật ra Đức Phật Thích Ca chỉ thuyết pháp một hội thôi. Còn Đức Phật mà Di Lặc đó là thiết tới 3 hội đó. Thì Thiền Trang cũng thắc mắc là tại sao các vị Phật thiết pháp các hội khác nhau. Thì Thiền Trang coi á, thì Thiền Trang sẽ suy ra được vấn đề đó là thời nào mà tuổi thọ loại người cao á, dài á, thì sẽ thiết nhiều hội. Còn mà thời nào mà tuổi thọ loại người ngắn á, thì sẽ thiết ít hội. Cho nên Phật Thích Ca ra đời tuổi thọ loại người lúc đó có 100 tuổi thôi. Trong kinh đó nói luôn, trong kinh là Đại Bổn của Trường A Hàm nói luôn là lúc Phật ra đời, Đức Phật Thích Ca là ra đời là tuổi thọ người có 100 tuổi thôi, trung bình có 100 tuổi. Cho nên là gì, vì vậy chỉ có thể nói là thiết một hội thôi à, và đệ tử của ngài độ cũng không có có nhiều. Còn ở các hội của Đức Phật khác á, độ nhiều, độ sanh nhiều hơn. Vì sao? Lúc đó phước báo lớn hơn, rồi người lớn hơn. Cho nên á, mình học á, mình càng học á, thấy gì, Phật pháp càng rộng lớn, đúng không? Càng nhiều càng vấn đề, không có phải đơn giản. Cho nên người ta, người đời người ta mới nói có câu nói nổi tiếng của vị nào đó, nói gì, càng học thấy mình càng ngu. Đó, mình học nhiều mình thấy mình chưa biết gì hết trơn á, mình còn quá nhiều thứ không biết. Cho nên mình sẽ tiêu đi cái ngã mạn, mình sẽ khiêm tốn xuống. Còn người mới học Phật á, người ta thấy mình biết nhiều quá, cái nào chấp trước vào đó rồi cái gì, ngã mạn cống cao lên là vô, thấy người nào nói ngược với mình là mình bẻ hết đó, chống đối hết đâu với mình thấy kia, là tự cho mình ngon. Cho nên học Phật pháp á, người mà thật sự học với tâm thành kính, càng học họ sẽ càng khiêm tốn, càng học thấy mình vậy càng ít biết, còn nhiều thứ lắm. Phật pháp vô lượng vô biên, quý vị cái có biết Đức Phật giống như Phật Ca Diếp có con tên gì không? Ví dụ như Phật Thích Ca con là A La Hầu La, Phật Ca Diếp tên có con tên gì không? Không biết. Đó, nó không biết thì sao? Nhưng vì quý vị chưa đọc tôn kinh, trong kinh nó có nói luôn. Đó, vị thi giả của Phật Thích Ca là A Nan, nhưng vị thi giả của Phật Ca Diếp tên gì có luôn. Cho nên này chỉ có Phật pháp mới nói rõ ràng tường tận như vậy, không thiếu gì hết. Đó, cho nên là gì, nếu như người nào mà thật sự học Phật pháp, người đó sẽ được Phật chiết phục, phải khâm phục với tài năng, khâm phục với trí huệ của Phật và sẽ tin Phật thôi. Còn người hồi nay tại sao họ không tin Phật? Vì họ không có học, không có có cơ hội để đọc những kinh điển như vậy. Cho nên là họ không biết, họ nói Phật mê tín thế này kia, đó là gì, không có cơ hội để học. Cho nên nhân thân nó đắc, Phật pháp nó văn là vậy. Ở đây chúng ta đang nói thọ sanh tự tại đó. Nếu mà quý vị nói cho người đời được cái lý thọ sanh tự tại đó, nhớ nha, những người khác nói học Phật mê tín, quý vị hãy đem nói là thọ sanh tự tại ra là điều mà họ rất thích. Rồi họ muốn làm giàu, quý vị họ nói cho họ tư cụ tự tại để họ biết rằng Phật pháp tôi muốn làm giàu, giàu đó, giàu lắm, giàu vô cùng. Đó, quý vị phải nơi ra như vậy đó. Và quý vị thấy người ta đau khổ đó thì hãy nói cho người ta nói rằng ráng tu đi, tu theo Phật, quý vị sẽ có được một pháp tự tại, đó là nghiệp tự tại, là quý vị không khổ nữa đâu. Quý vị muốn khổ thì mới khổ thôi, còn không muốn khổ là không có khổ. Đó, nghiệp tự tại mà muốn chuyển lúc nào nó chuyển, thay vì bệnh tôi không bệnh thì sao? Được, được không? Được, có nghiệp tự tại mà. Đó, cho nên là gì? Ai mà học được 10 đại tự tại của Kinh Hoa Nghiêm này trong đây thì quý vị mới nói chiết phục cái người thế gian được, người ta mới tin được. Người ta học Phật pháp mê tín suốt ngày cầu cúng vân vân, mình nói với họ đó, quý vị muốn giàu không đó, muốn làm kinh tế giỏi không, có trong Kinh Hoa Nghiêm, trong khởi cái Kinh Hoa Nghiêm nói kinh vô lượng thọ bộ chú giải đây, nghe thầy Thiện Trang đó, đoạn đó có nói đó, giàu có tu đi, ráng tu đi, niệm Phật về Tây Phương Cực Lạc rồi, hoặc là tu đi chứng theo phương pháp khác, chứng tới pháp thần đại sĩ. Có 10 đại tự tại, trong đó quý vị muốn tư cụ tự tại, giàu sang cỡ nào cũng được. Muốn có nghiệp tự tại cũng được, là gì? Muốn bệnh lúc nào bệnh, muốn không bệnh, khỏi không bệnh, muốn khỏe mà báo nghiệp tự tại là gì? Thân thể muốn đẹp cỡ nào đẹp, muốn nam mà nam, muốn nữ là nữ, đó, nghiệp tự tại đó. Bởi vì nếu thọ sanh tử tại, sống sinh vào nơi đâu cũng được, mạng tự tại là sống lâu cũng được, sống ngắn cũng được. À, chứ không phải mình thọ sanh tự tại cho nên là mình không muốn chọn được vô nhà nào hết, còn đây mình được. Nên cho nên quý vị muốn độ sanh á, quý vị thông được 10 đại tự tại này, thông chỉ cần là hiểu được cái dụng thôi, quý vị không cần nói nên tám mặt mà quý vị biết dụng thôi, đem cái dụng ra nói cho họ. Còn mình không nói nhân, đúng không? Nhân là gì, khó quá, khó nói quá. À, nhân duyên quả báo đó, đó nhân nè, à, quả nè, lý sự nè, tánh tướng nè, à, thể tướng dụng, đúng không? Thì tướng thêm thể nữa, à, rồi tướng, à, tướng thì nói rồi, thêm dụng nữa là tám mặt. Tám mặt của vấn đề đó mà mình không nắm được thì không sao, mình chỉ cần biết là cái dụng thôi, đem dụng ra xài là được, là nói người ta cũng nghe, à, ai chả thích, đúng không? Những điều tự tại này thiên văn nói người đời rất thích, nhưng mà họ mong tìm không được. Mình nói cho họ, người người khổ quá đó, quý vị nói hay có một pháp tự tại, đó là nghiệp tự tại, không khổ nữa đâu. Đó, vậy sướng không? Đó, vậy rất là tuyệt vời. Nên là gì? Tại sao quý vị không độ được gia đình là vậy đó? Học Phật pháp không có đủ lực, không có đủ sức, cho nên cái huệ mình không đủ, mình không nói cho người ta thuyết phục được, không độ cho chúng sanh được. Như vậy năm là gì? Thọ sanh tự tại. Bồ Tát tùy theo tâm niệm của các ngài có thể thị hiện thọ sanh ở trong các thế giới mà không có chướng ngại, tức là muốn sanh về thế giới nào thì sanh về thế giới đó. Cho nên thiền trang cũng có nguyện á, mai mốt á, thiền trang về 3 giờ về Tây Phương Lạc, là nguyện quý vị đi đến đâu á, thiền trang cũng ráng đến đó, à, để mà gì thọ sanh tự tại, để mà gì giúp đỡ quý vị, à, quý vị thành Phật thiền trang giúp cho, à, làm cố gắng nếu mà được thiền trang làm thị giả giống như ngài A Nan cho. À, để đó là gì thọ sanh tự tại đó, à, và sẽ từ từ tu, từ từ không vội thành Phật, mình cứ từ từ không có gì vội vàng, mình cứ độ sanh bằng nhiều thân tướng, bằng nhiều thọ sanh, nhiều phân thân, được rồi, miễn về Tây Phương Cực Lạc thì làm được. Thứ sáu, lục giải tự tại. Thứ sáu là giải tự tại. Giải là cái hiểu đó, cái trí trí huệ đó, à, hiểu được các pháp á. Thì bây giờ chúng ta coi thử cái giải tự tại này là gì. Bồ Tát thắng giải thành tựu, tức là Bồ Tát thành tựu sự thắng giải. Giải đây là giải hiểu ha, à, và giải thế nào rất là thù thắng, đặc biệt á là thù thắng. Năng hiện thân chủng chủng, năng thị hiện chủng chủng sắc thân, có thể thị hiện ra đủ loại sắc thân. Sắc thân tức là cái thân thể đấy, chúng mình nói có thể sắc thân thân thể, hoặc là mình nói là thị hiện ra những cái thân khác nữa, thân trời, thân rồng, thân cây cỏ rừng núi mè tre la đá núi vân vân đó, đó là sắc thân, thị hiện ra đủ các loại kiểu thân đó. Diễn thuyết diệu pháp, để mà diễn thuyết các pháp vi diệu, vô chướng vô ngại giả, không có chướng không có ngại đó, là tiết của tiền rồi. Như vậy thứ sáu là bồ giải tự tại, Bồ Tát thành tựu liễu giải thù thắng, có thể thể hiện đủ loại sắc thân, diễn thuyết diệu pháp, không có chướng ngại. Ở đây quý vị hiểu là gì, tức là Bồ Tát có một cái giải tự tại. Giải tự tại là hiểu, quý vị hiểu rồi thì quý vị biến ra đủ các loại hình sắc được. Quý vị muốn biến ra cái cây đó không, thì quý vị phải có hiểu được cái cây đó, và cái cây đó nó sẽ thuyết pháp cho người ta thấy gì. Giống như có một người, đúng không, bây giờ người ta muốn giúp cho người ta giác ngộ vô thường đó, người ta rất là yêu quý cái loại cây cây cảnh, đúng không, thì quý vị biến ra một cái cây cảnh rất là đẹp để cho họ mua về họ trồng, họ trồng thời gian rồi cái, à, quý vị sẽ làm gì, diễn cho họ cái pháp gọi là vô thường, à, cái cây nó chết, à, đó là một sắc thân để mà diễn pháp, diễn pháp vô thường cho họ thấy đó, hoặc là trổ ra cái hoa thơm diễn cái pháp, à, hương thơm vân vân thế này kia, đó là gì, mình có thể thể hiện ra đủ loại sắc thân để mà diễn thuyết pháp, không nhất định là thân người. Thân người tất nhiên là thuyết pháp dễ rồi, nhưng mà thân khác cũng thuyết pháp được. Cho nên đó là gì, giải tự tại là mình hiểu rõ được các pháp, mình hiểu rõ được các pháp như thế nào, nó hình thành như sao, nó từ đâu mà thành ra, và pháp đó diễn ra, diễn thuyết ra như thế nào, có thể nói, diễn nói bằng ngôn ngữ, có thể diễn nói bằng hình ảnh, bằng âm thanh, vân vân, đều là những pháp vi diệu đó. Cho nên là gì? Đó là giải tự tại, thì tất nhiên mình mới hiểu rồi thì mình mới sử dụng được. Cho nên là gì, có rất nhiều thứ mà bộ kinh Hoa Nghiêm rất hay. Ở đây thiền trang không nói tới liên quan đến thập quyền môn nữa nha, từ từ quý vị tự tự hiểu đấy, chúng ta có thể nói đúng khác. Thất nguyện tự đại, thứ bảy là nguyện tự đại, tức là sau đây chúng ta sẽ học bây giờ. Bồ Tát tùy nguyện dục, ư chư sát trung, ứng thời xuất hiện, thành đẳng chánh giác, vô chướng vô ngại giả. Thứ bảy có nghĩa là nguyện tự tại, là Bồ Tát tùy theo cái nguyện vọng của mình á, tùy theo nguyện vọng của ngài, chứ các ngài không có mong muốn gì, là nguyện vọng thôi, là ngài muốn muốn gì cũng được đó, mà cái muốn của mình là cái gọi là cái muốn của bình thường, còn cái ngài gọi là nguyện vọng. Ư chư sát trung, tức là ở trong các cõi nước, chữ sát là cõi nước. Trong cái cõi nước như thế giới Ta Bà chẳng hạn, thế giới của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly chẳng hạn đó. Ưng thời xuất hiện, chữ ưng có nghĩa là có hai âm, một là ưng là ứng, một là ưng là ưng, thì ở đây nên đọc là ưng, ưng là nên, nên lúc nào, thời là lúc nào đó, nên lúc nào cần mà xuất hiện thì ngài xuất hiện. Rồi thành đẳng chánh giác, thành đẳng chánh giác là gì? Thành Phật đó, thị hiện thành Phật. Không có chướng ngại, không có chướng, không có ngại, tức là không có chướng ngại, có nghĩa là gì, quý vị đạt được tới đây rồi á, là thị hiện thành Phật rồi. Cho nên á, thị hiện thành Phật là khi nào? Thị hiện thành Phật được khi mà từ sơ trụ của Biên giáo Hoa Nghiêm là thị hiện thành Phật được đó, đó là thị hiện là tự tại được. Cho nên là khi đó mình đi thời mười phương mình thị hiện thành Phật được. Và trong kinh Vô Lượng Thọ cũng nói là gì, đó là ở các thế giới mười phương đều thành Phật, gọi một diệu đồng, một danh hiệu gọi là diệu âm Như Lai đó. Đó là gì, đó là gì, chính là nguyện tự tại đó. Còn trong cái Vô Lượng Thọ có chỗ khác nói nữa, chỗ nào nói chỗ nào gọi là nguyện tự tại nữa, quý vị biết không ạ? Nguyện tự tại còn một chỗ nữa, đó là gì, còn khi mà thành Phật sớm tối rồi đó, sớm hay muộn đó là do tùy kỳ tạo bản á, tinh tấn á, nó đó 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 chính là nói là thành Phật lâu hay mau, thành tựu lâu hay mau là do gì, mình tu siêng năng tinh tấn hay không đấy, là gì, nguyện tự tại đó, cũng vậy đó. Tức là thật ra về Tây Phương Cực Lạc là đã thị hiện thành Phật rồi. Và ở còn một điều nữa, ở nguyện nữa, nguyện nào quý vị? Nguyện nhất sanh Bồ Xứ đó, hoặc là nguyện, ở nguyện thứ ba mươi mấy đó, không tùy kỳ bổ nguyện, tức là tùy theo cái bổ nguyện của mình á, có thể mà quý vị vô trong trong đâu đó mà mặc lên áo giáp hoàn thành nguyện đó, đó là nguyện tự tại đó. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ có trong kinh Hoa Nghiêm á, có hết à, mình học mình không thấy ra, ngài Hoằng Niệm Tổ ngài cũng cũng chỉ chú giải cho vài ý thôi, còn nhiều ý lắm, thiện nhân cũng nói là mấy ý thôi cũng không chưa có phát hiện ra, còn quý vị phát hiện ra nhiều hơn. Cho nên rất nhiều ha, kinh Vô Lượng Thọ là kinh Hoa Nghiêm thật sự. Ở đây nói nguyện tự tại thì rất là tuyệt vời đúng không? Mình theo ý nguyện, nguyện này là không phải nguyện bình thường, mà nguyện này là nguyện thành Phật, để thể hiện thành Phật độ chúng sanh, cho nên không có chướng ngại. Rồi thứ tám là thần lực tự tại, bát thần lực tự tại, là tám thần lực tự tại. Bồ Tát thần thông quảng đại, tức là thần thông của Bồ Tát á, thì sao, rộng lớn à, rộng lớn. Cái chữ rộng lớn này thì là tính từ nha, đây thì nó thiếu một cái động từ to be. Nếu mà trong nếu mà ai mà học tiếng Anh nữa thì thường nó có động từ to be nữa, đó là chữ vi ở đây nữa. Bồ thần thông của Bồ Tát là rộng lớn đó, như thế mới đúng. Nhưng mà trong tiếng Việt mình cũng giống như tiếng Trung đó, thông thường không cần, thần thông của Bồ Tát rộng lớn thôi. Uy lực năng lượng, tức là cái uy lực khó lường, khó được đo lường được đó. Ư thế giới trung, ở trong các thế giới thị hiện biến hóa, tức là thị hiện biến hóa đủ các loại biến hóa đi. Vô chướng vô ngại giả, tức là không có chướng không có ngại, không có chướng ngại đó. Như vậy tám là thần lực tự tại, thần thông của Bồ Tát rộng lớn, uy lực khó lường thể hiện biến hóa ở trong các thế giới mà không có chướng ngại. Thì phần thần thông này ở phẩm thứ sáu chúng ta sẽ học lại, đúng không? Học lại cái thần thông Bồ Tát mà tự tại. Ví dụ như thần thông của A-la-hán vẫn không bằng Bồ Tát được. Còn chúng ta thần thông chúng ta là không có luôn ha, chúng ta chẳng có thần thông gì cả. Thật ra chúng ta có thần thông đối với mấy loại kiến, mấy con kiến quý vị thấy nó bò bò trên cái bàn ha, bò bò trên một miếng gỗ, hoặc là bò bò trong một cái trái cây. Mình cầm cái trái cây đó, cầm trên cái cành cây đó hay cái bàn đó, mình đi nơi khác, mình bỏ đi nơi khác xa xôi, cái nó kêu ô cái ông thần đó không có thần thông dữ à, ông đem một phát mình đi tới đây luôn rồi đó, mình có thần thông. Thì đó là gì, mình hơn thần thông, là hơn với con kiến đó, mình gọi là thần thông. Nhưng thật ra mình thấy nó bình thường mà, có gì thần thông đâu quý vị ha. Thì cũng vậy đó quý vị, chư thiên nhìn xuống mình á, chư thiên có thể là gì, tích tắc đi từ nơi này đến kia, gọi là pháp, gọi là cân đảo đạo vân á quý vị, cởi mày mà đi á, về một cái từ nơi này đến nơi kia, cái ngài không chướng ngại, cái ngài thấy bình thường mà. Nhưng mà mình thì sao, ôi mình thấy chư thiên có thần thông à, có gì đâu. Cho nên là đó là gì, đó là biến hóa không rất là bình thường à. Nhưng mà lên một a la hán cũng lại có thần thông cao hơn nữa, chư thiên nói là thần thông. Cho nên là gì, thật thật thần thông là gì, thật ra không có gì phải thần thông hết, bình thường thôi. Và thần thông này của Bồ Tát mà nói thần thông, tại vì nó vượt xa những cái gì, thần là thần kỳ, thông là thông đạt, những đạt những điều mà mình không nghĩ tới được, thần kỳ quá, cho nên mình gọi là thần thông. Nhưng mà thật ra thần thông nó bình thường mà, đối với cảnh giới các ngài nó bình thường. Giống như bây giờ mình có cái điện thoại đó, mình cứ gọi điện bên này đầu cầu bán cầu, bên kia nam bán cầu, bắc bán cầu, nam bán cầu, gọi điện liên lạc với nhau, hình ảnh rõ ràng thấy thế này, mọi người ôi sao mà thần kỳ quá. Nếu mà người thời xưa họ nói thần kỳ quá, đúng không, nó thần thông đó. Cho nên là gì, thần thông này thật sự là cái trí huệ ra, khi mình khai mở ra mình biết cách làm như vậy, làm như vậy khai thác được tự nhiên, cho nên gọi là thần thông. Giống như người ta biết bay trên mây, tại sao chư thiên tại sao bay trên mây được mà mình không bay trên mây được? Bây giờ mình không bay trên mây được chứ, mình dùng máy bay mình bay, đúng không? Còn người ta không cần, đó là do cấu tạo cơ thể nè, rồi vẫn nhiều vấn đề nữa, nhiều vấn đề. Và thật ra người mình bay được không? Nhiều người nói vậy thì cái cấu tạo cơ thể mình không bay được hả? Nhiều người nói có nói như vậy nó sai rồi, đúng không? Cấu tạo cơ thể chúng ta vẫn bay được quý vị, bay được. Tại vì bây giờ mình chưa có quán các pháp được, cho nên mình không có điều khiển được. À, mình không có biết cách điều khiển để cho cơ thể mình bay. Còn khi nào mà chứng quả rồi đó, quý vị thấy tam quả Anaham có thể bay được rồi đó. Bay được từ nơi này bay đến kia. Nhị quả thì chưa được, nhưng mà tam quả được. Tam quả là có thần túc thông rồi. Thần túc thông là bay như chim được, là bay vèo phát từ nơi đây đến nơi kia. Quý vị biết nguyên lý bay không? Tại sao bay được? Là thật ra là chuyển vật chất thành năng lượng, chuyển năng lượng thành vật chất. Có nghĩa là quý vị muốn bay từ nơi này đến nơi kia, quý vị thu cái thân vật chất của quý vị đang ở chuyển này, đúng không? Chuyển vật chất này thành vật chất khác. Cái vật chất kia nó nhẹ hơn, đúng không? Nó thành một cái làn gió, nó thành một cái gì đó nó bay lên đó, hoặc nó thành một cái tia chớp nó bay lên, rồi tới cái nơi kia cái mình hạ xuống lại, mình chuyển trở lại. Đó, nguyên lý là như vậy đó. Đó là nói theo khoa học bây giờ mình có thể giải thích rất là dễ dàng. Còn nếu mà nói theo cái thần thông là gì, là thật ra người ta đâu cần cái tác ý như vậy đâu, người ta đâu cần chuyển gì đâu, người ta thấy cần đi như thế thôi à. Cho nên là đi xuyên tường được đó quý vị, có thần thông đi xuyên tường được. Quý vị thấy những người bị ngáo đá đó không? Họ trèo đến cột điện cao đó, trèo được. Mình trèo được không? Tại sao không trèo được? Vì mình sợ. Còn người ta đang sống vô cảnh giới ảo ảo, cho nên là họ trèo vô tư hả? Tâm mà. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Cho nên thần lực của Bồ Tát là vô ngại, rất là mạnh mẽ, rộng lớn. Đó. Thần lực thật ra là gì? Có cái định lực và có cái sự cái thần kỳ. À, và như vậy rất là tự tại, muốn biến hóa thế nào cũng được, và thể hiện được như a la hán biến hóa. Mai mốt chúng ta học là a la hán hình như biến hóa được có 7 ngày thôi, hết 7 ngày là không có phải trở lại, định lực có 7 ngày rồi. Còn cái gì, bồ tát biến hóa lâu hơn được. Đó. Còn phàm phu biến hóa có nhiều người biến hóa biến được chút xíu à, cho nên là khi gặp nghiệp tới là vẫn bị mê đó. Quý vị thấy trong câu chuyện ở trong kinh đó, có con rồng á đi xuất gia đó, biến thành người người đi xuất gia đó, thọ giới tỳ kheo đó, tại hâm mộ giới tỳ kheo cho nên là biến thành một vị tỳ kheo, đó là thần thông đó. Nhưng mà gì biến thành người được, nhưng mà sau khi ngủ đó, rồng nó có thần thông của nó có cái giới hạn, ngủ thì mê nên nó sẽ nó biến lại thành con rồng, con rồng bự rồi bự. Các vị tỳ kheo về là thấy ủa sao bữa nay có tiếng ngáy to quá, mà thấy con rồng đó, nó to lớn, nó tràn khắp cái trong đó. Các một cái người heo nói hoảng lên la, ui có con gì đây, con rồng. Thế thì là bắt đầu con rồng nó nghe tiếng tỳ kheo thì nó giật mình tỉnh giấc, nó thu phần không lại, nó biến lại thành một vị tỳ kheo. Các vị tỳ kheo đem chuyện nó bạch lên Đức Phật. Đức Phật gọi con rồng lên nói kêu không được, rồng không thể thọ giới được, súc sanh không được thọ giới tỳ kheo, cho nên là ông hãy về đi, không được đó. Quý vị thấy rồng có hai trường hợp không dùng được thần thông, hay là thần thông không có tác dụng, là gì? Một là ngủ, ngủ say đó. Ngủ cái là nó cua mê rồi, nó đâu thần thông nó hết hiệu hoạt động được rồi. Thứ hai là gì? Khi mà hành dâm nó sẽ hiện hình lại thành rồng, không thể biến được. Cho nên rồng á ngày thường nó biến hình, nó cũng muốn đẹp mà, nó phải biến thành hình người cho nó đẹp chứ, biến hình đẹp lắm. Nhưng mà có hai lúc không thể đẹp, một là ngủ thì cái thân hình nó phải trở lại thân hình rồng, thứ hai là gì? Thứ hai là khi mà nó hành dâm rồi nó cũng phải trở về thân hình rồng. Cho nên bây giờ có nhiều người nói ủa đâu thấy rồng đâu, rồng nó biến hóa thành người chứ, nó tội gì nó để hình rồng cho mình thấy. Trừ khi chỉ có khi hai trường hợp đó mới thấy thôi, mà hai trường hợp đó hy hữu khó có đúng không, khó thấy. Quý vị, nó ngủ thì nó xuống Lâm Cung nó ngủ chứ, nó ngủ chi trên này đúng không, và nó ngủ nó trốn trốn đâu, nó ngủ chứ nó tội gì nó để cho mình thấy. Thứ hai nữa, nó làm chuyện đó thì nó cũng đâu có bao giờ làm trước mặt mình đâu, cho nên nó phải trốn đi chứ. Đó, cho nên là vì sao bây giờ không thấy rồng, quý vị thấy không? Cho nên mình học một pháp thôi, nó liên quan bao nhiêu pháp á, nó giải là rất nhiều đó. Tự nhiên thôi, tự nhiên mình hiểu ra được việc rất nhiều điều mà chỉ cần tác tâm tới, không phải tác tâm tới mà cái việc đó nó tới thì mình hiểu ra như vậy. Thì mình học Phật pháp rất là hay, rất là hấp dẫn, học hoài cũng không hết đúng không? Như vậy thần lực tự tại là gì? Là thần thông của Bồ Tát rộng lớn, uy lực khó lường, thị hiện biến hóa ở trong thế giới mà không có chướng ngại. Hết giờ rồi, chắc là chúng ta để hai tự tại tiếp theo để cho bài hôm sau. Chắc chúng ta phần này chúng ta sẽ học một buổi nữa. Hết rồi, còn cái phần tổng kết nữa. Rồi, là hết hết phần thứ ba, là cũng là hết quyển thứ nhất. Hôm sau chúng ta học tiếp nha. Hẹn quý vị hôm khác. Hôm nay có lẽ chúng ta nên dừng ở đây vì cũng hết giờ rồi. Kính chúc quý vị được an lạc. Dạ, mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.